thiệu Pháp thoại số 58, giảng dạy bộ luận Niệm Phật thập yếu, nguyên tác của Cố Giác Linh Hòa thượng Thích Thiền Tâm, Nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, chủ giảng Đại đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Thế Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm nay chúng ta học sang phần bài văn phát nguyện của Ngài Liên Trì Đại Sư. Liên Trì Đại Sư chính là tổ thứ 8 trong 13 vị tổ của Tịnh Độ Tông Phật giáo Trung Hoa. Ngài rất có uy tín ở trong Phật môn, đặc biệt là với pháp môn Tịnh Độ, không chỉ của những hành giả tu theo pháp môn Tịnh Độ của Trung Quốc, mà kể cả Việt Nam chúng ta, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc và một số quốc gia có Phật giáo Đại Thừa, đặc biệt là pháp môn Tịnh Độ. Ngài có rất nhiều tác phẩm, trong đó có cái bài văn phát nguyện của Ngài được rất nhiều tăng ni, tín đồ Phật tử tu theo pháp môn Tịnh Độ Tông trên toàn thế giới nương theo để phát nguyện cầu sinh Tịnh Độ. Thì hôm nay chúng ta sẽ học vào bài văn phát nguyện cầu sinh Tịnh Độ của Đệ Bát Tổ Liên Trì Đại Sư của Tịnh Độ Tông Phật giáo Trung Hoa. Ở trong bài văn phát nguyện, Ngài viết như thế này: cúi lạy mười phương, cúi lạy phương Tây cõi an lạc, tiếp dẫn chúng sinh đại đạo sư, con nay phát nguyện, nguyện vãng sinh, nhờ lượng từ bi thương nhiếp thọ. Bài kệ mở đầu của bài văn phát nguyện này, chúng ta thấy là Ngài nói là cúi lạy phương Tây cõi an lạc. Cúi lạy phương Tây ở đây chính là cúi lạy về gì ạ? Hướng về cõi nước Tây Phương Cực Lạc của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật ở thế giới Tây Phương. Cúi lạy ở đây là thể hiện cái sự quy kính, cái sự quy mệnh, sự quy kính, quy mệnh, đỉnh lễ. Vì chúng ta rất là cung kính và tôn trọng cõi ấy. Ngày đêm phát nguyện chỉ danh hiệu Phật để cầu sinh cõi ấy, Cho nên chúng ta mới hướng về cõi ấy để cúi lại, để lễ lại, để quy mệnh, để đỉnh lễ. Nơi ấy có ai? Nơi ấy có đức gì? Tiếp dẫn chúng sinh đại đạo sư. Tiếp dẫn chúng sinh đại đạo sư. Đại đạo sư ở đây là chỉ cho Đức Phật A Di Đà. Đại đạo sư ở đây tức là cái một vị thầy, một bậc thầy dẫn đường vĩ đại nhất ở khắp trong mười phương thế giới. Có rất nhiều các đức Phật, có rất nhiều các bậc đại đạo sư, nhưng Đức Từ Phụ A Di Đà Phật là một trong những vị đại đạo sư vĩ đại nhất. Ngài khi còn hành Bồ Tát đạo, Ngài phát ra 48 đại nguyện. Nguyện nguyện đều vì tất cả chúng sinh, không chỉ 1, 2, 3 phương thế giới mà khắp trong 10 phương thế giới, vô cùng vô tận, bất khả thuyết, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lường thế giới để hành Bồ Tát đạo. Và sau khi thực hành tròn vẹn cái hành Bồ Tát của mình rồi, Ngài thành Phật hiệu là A Di Đà. Thành Phật rồi không quên đại nguyện của mình, thường dùng đại thần thông công đức nguyện lực của mình để phóng đại quang minh đi khắp 10 phương thế giới để cứu độ chúng sinh có duyên với mình. Thế nào được gọi là chúng sinh có duyên với mình? Nghĩa là những chúng sinh được nghe thấy các đức Phật ở các cõi đó giới thiệu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, giới thiệu về Đức Phật A Di Đà vị giáo chủ ở cõi Tây Phương Cực Lạc, và giới thiệu về phương pháp tu tập để cầu nguyện vãng sinh về đó. Trong các phương pháp tu tập, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta nói cũng có rất nhiều, như là phương pháp quán tưởng, quán tượng, trì danh, thực tướng niệm Phật. Đó, quán tưởng, quán tượng, thực tướng, trì danh. Đó, ngày xưa các thầy đi học, các bậc tôn túc trưởng lão, đặc biệt là Đức Pháp Chủ, Ngài thường khuyên dùng một trong bốn phương pháp đó. Một là quán tưởng, hai là quán tượng, ba là thực tướng, và bốn là chỉ danh. Nhưng Hòa Thượng nói rằng quán tưởng thì phải dùng cho cái bậc là cái bậc mà trí tuệ siêu xuất, căn tính lanh lợi mới có thể quán tưởng thành công. Quán tượng cũng như vậy. Trong kinh Thập Lục Quán dạy về 16 pháp quán, về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, về thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ thanh tịnh của Đức Từ Phụ A Di Đà vị giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc, vân vân. Đó gọi là quán tượng. Mà ngày xưa chúng tôi cũng thực hành một thời gian, đó là gì? Nhìn tranh ảnh hoặc tôn tượng của Đức Từ Phụ A Di Đà, nhìn cho kỹ, nhìn từ trên xuống dưới, quán từng tướng hảo của Ngài. Đó. Quán từng tướng hảo, nhìn cho kỹ cái gì? Sắc diện của Ngài, kim thân của Ngài. Và chúng ta thì chúng ta nhắm mắt lại và chúng ta quán tưởng. Chúng ta khi mà chúng ta quán tưởng thuần thục ấy, khi gì? Chúng ta nhìn cái tượng hoặc là ảnh của Đức Từ Phụ A Di Đà, chúng ta nhắm mắt lại vẫn thấy gì? Thấy ảnh và thấy tượng của Ngài hiện ra trước mắt. Đó là bước đầu của sự thành công của quán tưởng. Và khi tâm chúng ta chú trọng vào cái phương pháp quán ấy thì mọi phiền não không dấy khởi nữa, tham sân si cũng từ đó mà diệt mất. Cho nên đây chính là một phương pháp thiền định. Ở trong Phật môn của chúng ta gọi là một phương pháp thiền định, dùng phương tiện quán tượng để khiến cho tâm của chúng ta được an định. Đấy. Cho nên người ta, người tu thiền họ bảo người tu tịnh độ chúng ta chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ có niệm Phật như thế làm sao mà định được? Có định. Quán tưởng cũng đạt được đến cảnh giới
định tâm tịch tịnh, quán tượng cũng vậy. Còn thực tướng thì cao hơn. Thực tướng thì cho phải chỉ cho hàng thượng căn thượng trí. Các bậc gọi là pháp thân đại sĩ thị hiện ra để độ trinh mới có thể thực hành được trọn vẹn cái pháp gọi là thực tướng niệm Phật này. Phương pháp thực tướng niệm Phật rất khó, rất sâu. Hàng phàm phu tục tử chúng ta không với tới được. Giống như chúng ta mới là đứa trẻ, lên 5, lên 10 mà đưa cho một cái đồ vật 100 cân bảo gánh hoặc bảo kéo hoặc bảo lôi, bảo xê, chắc chắn không thể gánh, thể kéo, thể lôi để xê dịch đi được. Đó. Người lớn có thể nghĩ mưu dùng kế có thể làm được, nhưng đứa trẻ lên 5, lên 10 thật khó có thể làm được vậy. Đó, cho nên cái phương pháp thực tướng niệm Phật là phương pháp thẩm thâm vi diệu. Nó tương đồng với cái phương pháp gọi là giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật của Thiền Tông, tương đương như thế. Không thể dùng lời nói mà có thể diễn tả hết được. Cho nên mới gọi là ngôn ngữ đạo đoạn, tức là lời nói đều dứt bật vậy. Chẳng thể dùng lời nói mà có thể diễn tả được cái pháp môn thẩm thâm vi diệu ấy, cái pháp tu á thẩm thâm vi diệu ấy. Cho nên ngày xưa các cụ, đặc biệt là Đức Pháp Chủ, ngài thường dạy là thôi chúng ta cứ gọi là mình phải khiêm cung, coi như mình là bậc phàm phu, coi như mình là những người ngu si thiếu trí, để tu tập cái phương pháp gọi là dễ nhất, đó là phương pháp trì danh. Trì danh tức là trì niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà đó. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đó chính là trì danh. Nhưng trì danh cũng không phải là đơn giản mà thành tựu được ngay đâu các quý vị. Trì danh cũng có rất nhiều cách. Cao thanh trì danh, đê thanh trì danh, ức niệm trì danh, vân vân. Cao thanh tức là niệm Phật to tiếng, đê thanh tức là niệm Phật gì ạ, nhỏ tiếng. Còn ức niệm trì danh tức là gì, niệm Phật gì ạ, niệm Phật thầm ở trong tâm, niệm Phật thầm ở trong tâm. Đấy, ngày xưa các cụ chỉ dạy như thế. Bây giờ thì họ liệt kê ra nhiều phương pháp mà niệm Phật lắm. Nào niệm Phật to tiếng, niệm Phật nhỏ tiếng, niệm Phật thầm, niệm Phật máy môi, rồi niệm Phật động lưỡi, rồi niệm Phật sổ châu, tức là đếm tràng đó, nhiều lắm. Giờ thì nó nhiều cái tên. Nhưng sách vở luận giải của các tổ ngày xưa thì có nói mấy cái phương pháp niệm Phật đó thôi. Cao thanh tức là niệm Phật to tiếng, đê thanh tức là niệm Phật nhỏ tiếng, và ức niệm trì danh, hay còn gọi là mặc niệm trì danh. Mặc tức là mặc niệm, hay là ức niệm tức là chỉ nhớ ở trong gì, trong tâm thôi. Một loại niệm Phật to tiếng, một loại niệm Phật nhỏ tiếng, hơi máy môi, hơi động lưỡi một chút, cứ như thế này. Các vị có nghe thấy gì không? Phải thầy cầm mic mà không nghe thấy gì đúng không? Có nghĩa là chỉ hơi máy môi thôi, hơi động lưỡi, hơi máy môi theo cái câu gì, cái làn điệu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Phật đó gọi là niệm Phật gì? Niệm Phật thầm, gọi là ức niệm, hay còn gọi là mặc niệm, nhưng mà vẫn nhớ nhé. Ức niệm thì vẫn nhớ cái câu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, ức niệm hoặc mặc niệm đó. Còn cao thanh là cái niệm to A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, kiểu như chùa Hoằng Pháp á. Còn như Tịnh Tông Ngọc Hội của chúng ta là gì, A Di Đà Phật, vân vân. Niệm Phật to cũng có rất nhiều cách niệm khác nhau, để làm sao cho tín đồ Phật tử, cho những người họ niệm Phật họ thấy thì không bị nhàm chán. Đấy, cũng có nhiều cách. Cho nên chúng ta thấy Tịnh Tông Học Hội á, cái phương pháp niệm Phật của họ là gì? Có rất nhiều cách niệm Phật to tiếng, nhưng mà luôn luôn chuyển đổi cái cách niệm để cho người tu tập không bị nhàm chán. Giống như chúng ta ăn một bữa cơm, một món rau muống, nhưng rau muống luộc, chúng ta luộc ăn mãi không chán, đúng không? Ngày nào cũng rau muống luộc mãi chán thì cũng là rau muống như vậy. Hôm nay ta xào, mai ta luộc, hoặc là một mâm cơm đó 4-5 món rau muống không sao. Món này rau muống luộc này, món này rau muống xào này, món này rau muống nộm này, món này rau muống nấu canh này. Thế là một loại rau muống ta thì ít nhất là được 4 món nấu rồi, đúng không? Nếu ta chỉ có luộc tất cả lên á thì chúng ta thì gấp nó rất là, ăn nó rất là dễ chán. Ngày nào cũng rau muống luộc hay không thì dễ chán, nhưng hôm nay chúng ta ăn xào, mai ăn luộc, cái kia làm nộm, cái kia nấu canh, ăn không sao, không chán. Đây là cái phương pháp mà như nghiên cứu khoa học gọi là những cái tâm lý học, nghiên cứu về tâm lý của chúng sinh. Cái phương pháp tu tập này của Phật giáo Đài Loan đó, chúng ta biết con người Đài Loan họ rất là giỏi. Tinh hoa của Trung Quốc, không phải ở Trung Quốc nữa mà ở Đài Loan. Chúng ta nên nhớ cái điều đó. Những cái văn hóa, những cái sự tinh túy, cốt tủy của văn hóa Trung Hoa, 4-5 nghìn năm văn hóa Trung Hoa, bây giờ nó không phải nằm ở Trung Hoa nữa, mà nó ở gì ạ? Ở Đài Loan. Cho nên chúng ta đi sang Đài Loan, chúng ta thấy vẫn là con người gốc Trung Quốc, nhưng mà con người Đài Loan họ rất văn minh, rất lịch sự, rất văn minh, rất lịch sự, khác hẳn với con người Trung Quốc đại lục bây giờ. Vẫn là một tộc người ấy, vẫn là những tộc người ấy, một quốc gia ấy, sau khi mà Tưởng Giới Thạch thua, chế độ lãnh đạo Trung Quốc bây giờ chạy sang Đài Loan. Và chúng ta biết cái tầng lớp thượng lưu, tầng lớp tri thức của Trung Quốc lúc bây giờ đại đa số là chạy sang đó, không phải là tất cả mà đại đa số chạy sang đó. Mà đặc biệt là những người theo chế độ cũ của triều đình, những vị quan, những vị tay nghề của những vị thợ tài hoa giỏi giang của Trung Quốc, mấy nghìn năm lịch sử truyền cho nhau sang Đài Loan. Cho nên chúng ta sang bên đấy mới thấy những cái kiến trúc văn hóa, kiến trúc mỹ thuật về Phật giáo, về đình đền miếu mạo ở Đài Loan phải nói là tuyệt vời. Họ đắp cái con rồng ấy mà các vị, cái con rồng họ đắp bằng bê tông nhé, nhưng mà nhìn con rồng như là nó muốn sổ ra thật đấy. Họ đắp những con công, những con chim, con phượng ấy, mà nhìn như là con công, con chim, con phượng ấy, thì chỉ cần nó vỗ cánh mà cái là nó bay được ấy, đẹp lắm. Thợ Việt Nam chúng ta thì còn phải mấy nghìn năm nữa mới có thể làm được những cái tác phẩm như thế. Nói thật với các quý vị đấy, thầy đấy đưa cả thợ của thầy á, thợ đắp tượng, thợ đắp hoa văn sang Đài Loan để xem, đi cùng với thầy sang đấy đấy, quay phim chụp ảnh vân vân cho về làm rồi đấy, nhưng mà cũng chỉ được khoảng 30-40% của họ thôi đấy. Những cái tinh hoa, những cái tinh túy của cả một dân tộc mấy ngàn năm lịch sử giờ họ đọng ở đó. Chứ còn Trung Quốc bây giờ họ chỉ cái vỏ bề ngoài thôi, cậy đông người thôi, cậy nước lớn thôi, áp đảo thôi. Chứ chúng ta đi thấy thì đi cái đợt chúng tôi đi Ấn Độ, mình vừa vào ngồi chưa ăn, thì mình thì đám đoàn của mình thì ăn chay, đoàn của họ thì người Trung Quốc thì họ đi cũng đi lễ nhưng họ ăn mặn, không có sư đi theo ăn mặn. Các vị biết là mình liếc liếc mà mình thấy đúng vì sao mà cái người Ấn Độ nó ghét người Trung Quốc là phải. Cả một cái dàn thức ăn dài như thế này, mấy cái thức ăn ngon ấy mà, thì thường thường ấy thì các khách sạn 5 sao á thường nó có những món ăn ngon. Mà cái món ăn ngon thì tôi nghĩ là một trong những món ăn ngon đó là gì? Món hải sản. Món hải sản đó chính là cái món tôm á, tôm biển á. thôi rồi, cứ nghe, bắt đầu nghe, cứ nghe bình một cái, ầm ầm nó chạy vào một cái là thôi, cái cả một cái đĩa tôm to tướng chỉ trong vòng một phút mốt lại hết sạch luôn. Đoàn của họ khoảng độ hơn 100 người mà chỉ khoảng 30-40 người được thôi, nó dùng cả bát, nó múc vào trong cả một cái bát, vậy còn cái gì để phần người khác nữa. Con người Việt Nam chúng ta dù sao thì ra nước ngoài ấy, chúng ta có một cái xấu đó là gì, chúng ta không giống như người nước ngoài là chúng ta lấy hết vào đĩa và bát, chúng ta ăn một lần là no là thôi, nhưng mà chúng ta vẫn còn biết gì chia nhau. Ví dụ món này ngon, chúng ta gắp một gắp thôi, sang món kia còn để phần người sau. Chúng ta không bao giờ lùng dùng cả bát, chúng ta vục vào hay cái đĩa chúng ta vục vào, chúng ta ăn hết phần của người khác như thế, mà trong đó là cùng một đoàn với nhau. Mình nhìn thấy mà mình biết rằng vì sao người Trung Quốc đi ra thế giới. Cái thứ nhất là ăn to nói lớn, đúng thật như thế. Cái thứ hai là cái văn hóa ứng xử với gì, với cộng đồng họ rất là kém, nói thật là như thế, nghênh ngang, ngạo nghễ, ngang ngược. Cái từ nghênh ngang, ngạo nghễ, ngang ngược, ngổ ngáo, nghênh ngang, ngạo nghễ, ngang ngược, ngổ ngáo, toàn nghênh với ngang, ngạo với nghễ, ngang với ngược, ngổ với ngáo thôi, đúng không? Đấy, chúng ta thế, nó thế. Nhưng mà sang Đài Loan khác hẳn, người ta đi nhẹ, nói khẽ, hành xử văn hóa chẳng kém gì người Nhật Bản, chẳng kém gì người châu Âu, rất văn minh. Chính vì vậy cho nên tôi mới nghĩ rằng cái sự phát triển của Phật giáo ở Đài Loan nó đạt đến cái mức gọi là hoàng kim, như Phật giáo Việt Nam chúng ta thời Lý thì Trần vậy. Phật giáo Đài Loan nó đạt đến cái đỉnh điểm, cái thời gọi là Phật giáo hoàng kim. Chùa chiền xây dựng thì trang nghiêm tráng lệ, tăng ni tu hành thì có rất nhiều. Các quý thầy là họ nghiên cứu những cái sở thích của tín đồ Phật tử, của những người dân. Mà cụ thể đó là gì? Đó là cái phương pháp lễ nhạc trong Phật giáo, cái phương pháp lễ nghi lễ nhạc trong Phật giáo đó, họ nghiên cứu. Và đây cái phương pháp mà tu tập theo Tịnh Tông Học Hội của đạo tràng chúng ta đó, chúng ta đem áp dụng nhưng cũng cải đổi một chút đi, cũng có cải đổi một chút, không phải là dập khuôn 100%. Chúng ta chỉ lấy khoảng 70% của họ, còn 30% là gì? Chúng ta kết hợp giữa cái văn hóa Việt Nam chúng ta vào nữa, để tạo thành cái phương pháp tu tập của Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta. Nhưng chúng ta mới thấy rằng, qua đó mới thấy rằng họ nghiên cứu về cái tâm lý của người Phật tử. Họ có niệm Phật một làn điệu đâu, rất nhiều làn điệu. Đi kinh hành một làn điệu, ngồi niệm cũng đã 2-3 làn điệu rồi, nhanh chậm, nhanh vừa và chậm, hoặc là chậm vừa và nhanh. Đấy, chúng ta thấy không? Đó. Cách lễ Phật y học cũng khác luôn, cái làn điệu cũng khác luôn. Cho nên nó làm cho con người ta vẫn là gì, một ngày niệm Phật nhưng mà không bị nhàm chán, vẫn là một câu A Di Đà Phật ở trong tâm trong miệng của mình phát ra nhưng mà không bị nhàm chán. Đây phải nói là cái chúng ta nghiên cứu về về nhân sinh quan, nghiên cứu về tâm lý học, chúng ta mới thấy được họ rất giỏi. Qua đó mới thấy rất giỏi. Bình thường chúng ta không nghiên cứu, chúng ta cứ niệm, chúng ta không nghiên cứu, chúng ta không học, không hiểu thì thấy nó là bình thường. Nhưng thực tế mới thấy thì họ rất giỏi trong cái phương pháp nghiên cứu về nhân sinh quan và tâm lý học, rất giỏi. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy cái cách niệm Phật to tiếng là cũng có gì, có nhiều cách niệm khác nhau. Còn ở Việt Nam chúng ta ngày xưa chỉ có niệm theo cái cách của chùa Hoằng Pháp. Khi mà chùa Hoằng Pháp thành công trong phương pháp truyền bá cái phương pháp niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đó rồi ấy, thì nó truyền ra cả nước Việt Nam chúng ta một thời gian khoảng độ tầm 10 năm. Lúc đó là cách niệm Phật của Tịnh Tông Học Hội chưa xuất hiện, thì cả nước Việt Nam chúng ta các khóa tu niệm Phật, các chùa niệm Phật Bắc Trung Nam đều tu tập theo một phương pháp niệm Phật cổ điển, tức là phương pháp từ các cụ cha ông các tổ từ ngày xưa truyền lại là gì? Nam Mô A Di Đà Phật, 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 đó là cái phương pháp niệm Phật cổ điển, phương pháp niệm Phật truyền thống của Phật giáo Việt Nam chúng ta, đặc biệt là khu vực phía Bắc. Và cách đây khoảng độ 20 năm, chùa Hoàng Pháp, Thượng tọa Chân Tính cũng đi phải đi sang Đài Loan, sang thăm bên đó. Và cụ về Thượng tọa mới nghiên cứu ra cái phương pháp niệm Phật của chùa Hoàng Pháp bây giờ. Cũng không phải tự cụ nghĩ ra đâu, cũng sang bên đó học hỏi xong rồi về mới nghiên cứu và gì mới chế ra được cái làn điệu, nghiên cứu và gì soạn và cũng như chế định ra được cái làn điệu và cái cách niệm Phật của chùa Hoàng Pháp bây giờ. Và chúng ta biết là trong vòng 10 năm, Việt Nam chúng ta nở rộ, Bắc Trung Nam chùa mở khóa tu, đạo tràng nào á mà niệm Phật á cũng niệm theo làn điệu ấy. Nhưng khi phương pháp niệm Phật của Tịnh Tông á học hỏi thế giới đi vào miền Nam, và phương pháp niệm Phật của Tịnh Tông học hỏi Việt Nam ở miền Bắc chúng ta do chúng ta đề xướng, thì cái làn điệu niệm Phật của chùa Hoàng Pháp bây giờ không phổ cập hết được cả ba miền nữa, đặc biệt là miền Bắc chúng ta, miền Nam, miền Trung. Bây giờ họ niệm Phật theo làn điệu của Tịnh Tông học hội thế giới và Tịnh Tông ở Việt Nam cũng rất nhiều. Cho nên một thời gian Phật tử ở chùa Hoàng Pháp nó bỏ chùa Hoàng Pháp đi lên chỗ Tịnh Thất Quan Âm của thầy Giác Nhàn nó tu gì nhiều quá. Cho nên cụ Chân Tính cụ mới có cái bài giảng là Chúc Động Gió Lay ấy. Chúng ta có thể xem lại cái bài đó. Đấy. Con người Việt Nam chúng ta nói thế. Nhưng ở bên Đài Loan người ta thay đổi. Làm sao đó cho cái tâm lý của cái người học Phật đó, họ được hoan hỷ để họ tu tập ở trong chính pháp của Đức Phật là được. Đã, chứ không cứ là phải niệm theo cái cách niệm nào. Như Đài Loan cách niệm của Tịnh Tông học hội là phổ thông nhất. Cách niệm Phật của Tịnh Tông học hội là phổ thông nhất. Không chỉ ở Đài Loan mà bây giờ cả thế giới, Trung Quốc đại lục bây giờ cũng niệm theo cách niệm của Tịnh Tông học hội. Ở miền Bắc chúng ta, đạo tràng chúng ta là người đầu tiên xướng niệm cái đấy. Các vị biết là ngày đầu tiên xướng niệm cái này thầy cũng bị đánh te tua ra chứ đâu phải ít đâu. Một số các quý thầy lớn lớn thì nào là cho là mình là theo ngoại đạo, theo Trung Quốc, rồi thế này thế nọ thế kia đủ các thứ luôn, không đơn giản đâu. Nhưng bây giờ mọi người hiểu ra thì mới hoan hỉ. Cái gì nó mới là cũng rất là gì ạ, khó được chấp nhận ngay, khó được chấp nhận. Nhưng bằng cái việc làm của tăng ni, của Phật tử trong đạo tràng chúng ta, cái sự cống hiến của chúng ta cho giáo hội, cho đạo pháp và cho dân tộc, cái sự tu tập đó, nghiêm mình của bản thân chúng ta đã khiến cho gì ạ, một số các cụ lớn bây giờ đấy đã nhìn nhận là chuẩn chỉ hơn và đúng đắn hơn. Vì vậy mà hôm qua các cụ ban hướng dẫn Phật tử Trung ương xin ý kiến các cụ họp ấy, thì trong năm ngoái, năm 2019 ấy, có một cái định hướng là sang năm 2020 sẽ tổ chức một cái hội thảo khoa học của ban hướng dẫn Phật tử Trung ương ở tỉnh Lào Cai. Ban tôn giáo chính phủ đã đồng ý và có công văn rồi. Hội đồng trị sự, Trung hội đồng trị sự, ban hướng dẫn Phật tử Trung ương cũng có công văn đề nghị và ban tôn giáo chính phủ đã đồng ý. Nhưng đáng lẽ là tổ chức hồi tháng 4 vừa qua rồi, nhưng vì cái đại dịch virus corona đó không tổ chức được. Thế bây giờ trong Việt Nam chúng ta thì đại dịch đã được khống chế, các cụ lại tiếp tục chỉ đạo là dự kiến từ giờ đến cuối năm tổ chức. Như hôm qua các cụ họp lại thì các bác ở bên ban an ninh, các bác ấy cũng tư vấn cho các hòa thượng là Lào Cai nó là một tỉnh biên giới, mà bên Trung Quốc á, thì năm nay họ đại dịch họ vẫn chưa xong, chưa khống chế được. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái nạn là lũ lụt, động đất, của Trung Quốc đang diễn ra rất phức tạp. Cái vấn đề đê điều cũng như đập thủy điện của Trung Quốc không biết là như thế nào, gần như là bây giờ nó như kiểu như ngàn cân treo sợi tóc ấy. Gần 40 triệu dân Trung Quốc là phải sơ tán gấp trong vòng khoảng một tuần nay, tức là bằng gì ạ? Bằng gần một nửa dân số của Việt Nam chúng ta phải sơ tán. Không đơn giản các quý vị. Cho nên ở các tỉnh biên giới như là Lào Cai thì thật khó để có thể người ta chấp nhận cho chúng ta. Tự nhiên là người ở Hà Nội và các tỉnh đến đó là 3-4 ngàn người là để tổ chức cái hội thảo đó là chắc chắn là khó. Bởi vì cái vấn đề an ninh biên giới, ổn định cái tình hình ở các tỉnh vùng biên là phải là ưu tiên số 1 của đất nước và của tỉnh địa phương của họ. An ninh quốc phòng số 1 họ phải đặt lên. Chứ còn cái vấn đề hội thảo hội tiết gì đó thì có thì càng tốt, không có cũng chưa sao. Vì vậy mà hôm qua là các cụ đã thống nhất và cũng đã xin ý kiến của Ban Tôn giáo Chính phủ trước, đây là xin ý kiến trước, thì họ cũng là đồng ý cho là nếu mà giáo hội Ban Dân Phật tử Trung ương mà thay đổi địa điểm được, không tổ chức ở các tỉnh vùng biên thì cũng được. Có mấy tỉnh để các cụ lựa chọn, hoặc là tỉnh Hòa Bình, hoặc là thành phố Hà Nội, hoặc là Ninh Bình. Ninh Bình thì mượn chùa Bái Đính, thì chúng ta phải đem quân, tất cả quân xuống đó để làm từ A cho đến Z. Tỉnh Hòa Bình thì cái ngôi chùa trụ sở của Phật giáo tỉnh Hòa Bình thì năm ngoái thầy Thượng tọa Đức Nguyên thì cũng hoan hỉ, muốn bạch với Hòa Thượng là nếu được thì tổ chức hội thảo trên đó. Nhưng mà cái địa điểm thì chật quá, cũng bàn đến cái phương án đó chật quá. Quay đi quay lại các cụ này lại nhắm về chùa Khai Nguyên, và năm ngoái tổ chức thành công rồi thôi năm nay lại về Khai Nguyên nốt. Lại về Khai Nguyên tiếp. Về Khai Nguyên đó thì kết hợp luôn, thì bạch với Thượng tọa Chánh Thư ký, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Dân Phật tử Trung ương. Thượng tọa bạch Hòa Thượng trưởng ban thì để kết hợp luôn với cái một cái chương trình ạ, cái khóa tập huấn và khóa tu cho 29 tỉnh thành, Phật tử 29 tỉnh thành, ban Phật tử cũng như Phật tử của 29 tỉnh thành phía Bắc luôn một thể. Nó kết hợp cả hai cái là một. Thì hôm qua các cụ đã ấn định dự kiến rồi. Sợ rằng đến cuối năm, đến mùa đông ấy, cái đại dịch Covid mà chưa có thuốc, thế giới chưa nghiên cứu ra vaccine và thuốc chữa trị ấy, thì sợ rằng họ lại bùng phát một lần nữa. Việt Nam chúng ta thì bây giờ nếu cứ giữ như thế này thì cũng có thể ổn. Nhưng mà nếu mà cho bay các chuyến bay thương mại thì chưa biết trước điều gì sẽ xảy ra. Chưa biết trước được. Nếu chúng ta vẫn đóng cửa, chưa cho bay các đường bay thương mại, chưa mở cửa biên giới để cho nhân dân các nước đi ra vào tự do thì chúng ta ổn. Như thế này kinh tế chậm phát triển, nhưng chúng ta thì nội hàm là ổn. Chậm phát triển một chút nhưng ổn. Nếu còn mở ra, còn giữ được cái kinh tế chậm phát triển còn khó, chứ đừng nói là phát triển. Chúng ta cứ nghĩ mấy tháng đầu năm mà xem có ai dám đi làm đó. Đóng cửa với nhau hết, ai dám đi làm. Còn bây giờ mọi người đi làm với nhau được. Việc gì cần làm thì mọi chúng ta vẫn đi làm được. Còn như cái dịp vừa rồi chúng ta biết là đi cày đi cấy còn không dám đi, đi chợ đi búa còn không dám đi, đúng không? Làm sao mà phát triển được? Nhưng bây giờ chúng ta thì đi ra đường ra xã thoải mái, mọi người đi làm tự do, ở trong đất nước mình bình yên. Đó. Cái này thì tôi mới nghe thì tin tức đọc trên báo, hôm qua đọc trên báo, cái tờ báo nói rằng có thể là tháng 8 là cho những cái chuyến bay thương mại thế giới. Những cái để xem. Nếu mà chưa thấy ổn thì chúng ta lại đề xuất tiếp. Mấy lần tôi đề xuất là đều ổn cả. Đề xuất thẳng lên chỗ Thủ tướng luôn. Để cho các cụ có được nhiều cái luồng thông tin, để các cụ đưa ra được cái quyết định là đúng đắn nhất cho dân tộc, cho đất nước. không có là để tham mấy cái đồng tiền du lịch, mấy cái đồng tiền thương mại. Nó vào 1 tỷ đô chúng ta mất 4-5 tỷ đô, thậm chí còn mất nhiều hơn nữa. Những người dân không đi làm được, nó còn mất nhiều hơn nữa. Chúng ta giữ như thế này, chúng ta phát triển cái tiềm năng của đất nước. Năm nay tôi nói rồi, chúng ta không mong phát triển GDP lên 6-8% được đâu, mà chỉ cần là giữ được mạng sống, đủ ăn là được, giữ được ổn định tình hình chính trị quốc gia là được. Tôi thường nói như vậy. Cái năm nay mà chúng ta cứ bảo là nghe mấy cái ông doanh nghiệp, mấy cái ông làm hãng máy bay, mấy cái ông du lịch ấy, nó cứ xúc vào nó bảo là mở cửa đi, châu Âu mở cửa, châu Âu đấy mở cửa đấy, mở cửa như Mỹ bây giờ đấy, lại quay trở lại chết. Mỹ, Brazil, Nhật Bản cũng đang thì đang quay trở lại. Một số nước nó mở cửa vội vàng quá vào phát triển kinh tế, giờ thì nó quay trở lại còn nặng hơn, lại khủng khiếp. Nhưng mà cũng có một tin vui là ngày hôm qua nước Nga đã công bố là nghiên cứu thử vaccine lâm sàng lần thứ nhất về cái vấn đề an toàn đã đạt rồi. Họ dự kiến là tháng 8 này sẽ thông báo kết quả chính thức. Họ thử 20 người ngẫu nhiên khác nhau, nhưng mà đầu tiên là 20 người này đều cho cái kết quả tốt, đó là không có phản ứng phụ, và đặc biệt là gì, kháng được gì ạ, khuẩn virus corona. Cái đấy là một cái tin rất vui về thế giới chúng ta. Đấy. Ngày hôm qua Nga chính thức thông báo, nhưng mà họ bảo đến tháng 8 này thì mới thông báo kết quả chính thức. Hôm qua là bước đầu tiên, cho nên người Nga hôm qua họ thông báo là gì, chủng virus không còn, chủng virus không còn gì, không còn đáng sợ như trước đây nữa, vì họ gì, bước đầu tiên họ đã gì, nghiên cứu rồi. Mong rằng trong khoảng tháng nữa, đúng như đó, pháp hội trước chúng ta nói khoảng 3 tháng thì nghiên cứu được ra vaccine thì tốt nhất. Nếu tháng 8 dương thì rơi vào tháng 7 âm, chúng ta tổ chức pháp hội vào tháng 4 đúng không? Tháng 5, tháng 6, tháng 7 đúng 3 tháng sau, 100 ngày 3 tháng sau. Nước nào nghiên cứu ra cũng tốt, Nga cũng được, Mỹ cũng được, Trung Quốc cũng được, nước nào cũng được, miễn lúc đó là gì? Kể cả thế giới mấy nước cùng nghiên cứu ra thì cũng càng tốt. Thuốc nó càng rẻ đi, những người bệnh các quốc gia trên thế giới có nhiều lựa chọn hơn, nó rẻ đi cho người dân có vaccine để phòng bệnh càng tốt hơn. Cũng mong như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta mới thấy đây là gọi là cái đại nạn của thế giới, có thể gọi là đại nạn của thế giới. Nhưng chúng ta biết rằng trong nhà Phật, kinh Phật đã dạy nhân quả rõ ràng, báo ứng không sai, ác giả ác báo, thiện giả thiện lai. Thế nên chúng ta mong rằng đất nước chúng ta nhờ cái sự nhất tâm của chư tôn đức tăng ni tín đồ Phật tử cũng như các tôn giáo ở trong đất nước chúng ta trong thời gian qua cầu nguyện và hồi hướng bằng cái tâm thiện lành của mình, đem cầu nguyện và hồi hướng, tôi tin rằng đất nước chúng ta có thể vượt qua được những cái sóng gió ấy. Nhưng chính phủ cũng phải nhìn nhận ra một cái vấn đề, đó là đừng có vội mở cửa thì mới được, còn mở cửa là không chống được, chắc chắn rồi. Mở cửa tôi đảm bảo với các vị, mở ra một vài tuần sau dính ngay, không thể chống được. Lúc đó đi chống dịch nó mới khổ. Còn bây giờ chúng ta thì tạm thời cứ kinh tế cứ nằm động mà năm nay đã thì ổn đấy. Cứ để xem. Thông tin hôm qua bài báo nói rằng tháng 8 có thể là có thể thôi mở cửa. Nhưng mà tình hình thế giới như thế này thì tôi tin rằng chắc là chưa mở được. Nếu cố tình mở thì rất nguy hiểm. Nói đến lúc đó thì tính sao. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái phương pháp hành trì và tu tập nó cũng quyết định rất nhiều đến cái cuộc sống xung quanh gì chúng ta. Nó quyết định rất nhiều nhưng không phải là ít đâu, rất nhiều. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy cái phương pháp dạy cái bài văn phát nguyện của Tổ Liên Trì. Ngày dạy cho chúng ta đỉnh lễ cõi Tây Phương Cực Lạc. Đỉnh lễ gì? Đức Từ Phụ A Di Đà là vị thầy tiếp dẫn, đại đạo sư tức là thầy tiếp dẫn. Cái đạo ở đây á, cái đạo ở chỗ này nó có thêm một cái bộ gì ạ? Nó có thêm một cái bộ bộ này và bộ gì lâu lâu quên, hình như là cái bộ bộ gì nó đọc tên nó là gì. Đấy, lâu lâu quên đấy, mấy chục năm không học đến nó, hơn chục năm học đến nó quên. Bộ thủ, bộ dẫn và bộ viết thì viết được, nhớ thì nhớ được, mà cái tên đọc của nó lại quên đi đấy, già rồi lẩm cẩm đấy. Thêm một cái bộ ba nét ở dưới nữa thì hình như bộ thốn thì phải. Thế nó thành gì? Nó chứ đạo này nó là gì? Nó không phải là đạo đức nữa, mà nó gì? Là con đường. Chứ đạo này là con đường. Đại đạo sư tức là vị thầy gì ạ? Dẫn đường. Chứ đại đạo sư đây là có bộ ở đó nữa, gọi là vị thầy dẫn đường, tiếp dẫn chúng sinh. Đại đạo sư là vị thầy chỉ đường dẫn lối cho chúng sinh đi trên cái con đường gì? Con đường từ sinh tử đến giác ngộ và giải thoát. Cho nên vì vậy chúng ta gì? Chúng ta mới thấy là Tổ mới dạy chúng ta phải gì? Phải cúi lạy cõi Tây Phương An Lạc Quốc, và cúi lạy gì? Đức Từ Phụ A Di Đà là vị thầy chỉ đường dẫn lối, là vị thầy tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Và Tổ dạy là gì? Con nay phát nguyện, nguyện vãng sinh. Trong chữ Hán là khế thủ Tây Phương An Lạc Quốc, tiếp dẫn chúng sinh. Đại đạo sư ngã kim phát nguyện, nguyện vãng sinh. Đấy thì cái từ gì? Ngã kim phát nguyện, nguyện vãng sinh ở đây dịch là gì? Là con nay phát nguyện, nguyện vãng sinh. Con nay phát nguyện nhé, ba từ chữ trước là con nay phát nguyện, tức là chỉ cho tất cả chúng ta đọc, tất cả những người đọc chúng ta đều gì ạ? Đều phát nguyện là con. Một số các quý thầy ở trong miền Nam, các thầy gì nhỉ? Tôi nay phát nguyện, nguyện vãng sinh. Cái tôi nó to quá, cái ngã nó to quá. Cho nên chúng ta thấy đi tiếp xúc với các hòa thượng, các thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni ở miền Bắc chúng ta, các thầy xưng với nhau toàn xưng là gì? Xưng con. Ít khi các cụ lớn xưng tôi. Còn chúng tôi hạng trung tọa này đối với nhau toàn xưng con hết. Cái văn hóa, cái truyền thống của Phật giáo miền Bắc chúng ta, tăng đối trước nhau toàn bạch thầy xưng con. Thậm chí vì kia nhỏ hơn mình, lớn hơn gì cũng xưng con với vị ấy. Xưng con với vị ấy không phải là xưng con với cái tên tuổi và cái gì, cái hạ lạp của vị ấy, mà xưng con ở đây rồi giữa những người con Phật với những người con Phật với nhau, sống với nhau trong pháp gì ạ? Pháp tu lục hòa cộng trụ. Đấy, cho nên chúng ta đi chúng ta mới để ý mới thấy các sư miền Bắc gặp nhau chào nhau chiếm đến 80-90%, thậm chí là 99% gì bạch thầy xưng con, bạch thượng tọa xưng con, mà thượng tọa gì bạch đại đức xưng con, hòa thượng cũng gì bạch với thượng tọa gì xưng con. Chứ không phải là thượng tọa là phải đại đức phải bạch với thượng tọa xưng con, thượng tọa bạch với hòa thượng xưng con, đấy là đương nhiên rồi. Nhưng hòa thượng có thể gì cũng bạch với gì thượng tọa, bạch với đại đức xưng con. Chúng ta thấy con ở đây không phải là xưng con với cái thân xác ấy, với cái tuổi đời tuổi đạo non trẻ hơn đấy, mà xưng con ở đây với cái pháp tu lục hòa cộng trụ của Đức Phật, lấy pháp lục hòa lấy cái phương châm tu tập là gì? Là diệt trừ bản ngã, vô ngã vị tha. Cho nên á, coi tất cả chúng sinh là gì? Là bình đẳng. Giống như tinh thần của kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy á, tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành ấy. Cho nên á, chúng ta thấy các cụ, các tổ, các bậc tôn túc ngày xưa, kể cả như Đức Pháp Chủ, đặc biệt là Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Chủ Hội Xá, 102 tuổi ngày viên tịch, Ngài chưa bao giờ xưng với các thầy là gì? Tôi hết. Một vị chú tiểu vừa cạo tóc xuống, Ngài cũng gì? A-di-đà Phật, xưng con. Ngày xưa chúng tôi là học sinh của cụ, đi xuống đỉnh lễ, cụ Khánh Tuế, cụ Toàn gì ạ? Cụ là ôi giời, bạch các thượng tọa, bạch các đại đức, con đây thì phúc mỏng nghiệp dày, chả làm được cái gì cả. Đấy, ngồi lên trên tòa chả nói được cái gì cả. Các thượng tọa bây giờ giới trẻ, các thượng tọa thì học cao hiểu rộng, là những đấng tùng lâm thạch trụ bây giờ và sau này. Chúng con thật là tán thán các thượng tọa, mình nghe mà gì xấu hổ lắm. Năm đó cụ đã thì gần 100 tuổi rồi, đối với mình mới có gì 30 tuổi đầu, vài tuổi đạo. Mà một vị hòa thượng gần 100 tuổi đời, trên 80 tuổi đạo, đi xưng con với gì? Với tất cả những người xuất gia. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái hạnh của người tu ở đâu? Ở đấy chứ ở đâu? Tu là phải vô ngã vị tha, tu là phải gì ạ? Phải lấy pháp của Phật để hành trì. Càng tu càng tăng thêm bản ngã, tăng thêm cái ngã to tướng. 3 tuổi danh mở mắt ra thì vừa khoảng độ 10 tuổi đạo một cái, chả biết cái người kia lớn nhỏ làm sao, cứ có một chút chức danh trong giáo hội là tôi, cái tôi nó to thế, rất to. Mà thậm chí là gì, có những vị tôi, ngày xưa tôi đọc thấy một cái quyển sách, một vị thầy ở đằng trong dịch cái quyển sách, sách Phật đấy nhá, kinh Phật, dịch kinh Phật đấy, mà dịch kinh Phật đó, xưng A-nan bạch với Đức Phật là gì? Tôi. A-nan mà bạch với Đức Phật là tôi. Và tất cả những cái danh từ á, ở trong đó, ví dụ như là A-nan với Ca Diếp hay Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đối đáp với nhau là gì? Toàn là tôi hết. Và đặc biệt á, có những đoạn mà tôi đọc thấy một tí xong tôi thấy, đọc cái đoạn mà gì, dịch là gì? A-nan bạch với Phật là tôi á, tôi bỏ quyển sách luôn, tôi không đọc nữa. Và từ đó tôi không bao giờ cầm quyển sách nữa. Cách dịch đó là gì? Là thiếu trách nhiệm với hậu thế, thiếu trách nhiệm với những người học Phật mai sau, thiếu trách nhiệm với gì? Với cái tôn ti trật tự, oai nghi phép tắc, tôn trọng trên dưới, trên kính dưới nhường của đạo Phật chúng ta. Dịch như thế mà đem vào trường học, đem vào giáo dục cho tăng ni rất nguy hiểm. Từ trước đến nay các tổ có bao giờ dám dịch các đệ tử bạch với Đức Phật là tôi đâu? Không bao giờ có. Vậy mà bây giờ gì? Một vài quý thầy đã bắt đầu dịch là gì? Là tôi. Vì sao? Vì các thầy ấy, có thể là đi học, tiếp xúc với gì? Với văn hóa phương Tây, với văn hóa gì? Một các số nước bạn bây giờ, họ bởi vì những cái danh từ của tiếng Anh hoặc các số nước châu Âu mà, cái danh từ của họ là gì? Tao mày, dịch ra tao mày, tao và mày. Thì cái danh từ nước ngoài nó như thế là bình thường. Hoặc là gì? Hoặc là tôi và ông tôi, vân vân như thế. Đó là dịch ra. Những con người Việt Nam chúng ta theo cái văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta mấy ngàn năm nay, có trên có dưới, có ông có bà, có bố có mẹ, có con có cháu, có chắt có chút có chít, đúng không? Phân ra từng bậc, từng thứ, từng lớp. Đấy. Có thể là gì? Nói như vậy có thể một số người họ họ theo cái quan điểm là gọi là tiến bộ, mà tiến bộ quá, họ cho là tôi là bảo thủ. Mà thực sự là gì? Có những cái chúng ta phải giữ gìn. Bảo thủ ở đây không phải là chúng ta chấp trước, bảo thủ ở đây là chúng ta phải giữ gìn những cái bản sắc văn hóa, cái truyền thống tốt đẹp của gì, của cha ông chúng ta, của tổ tiên chúng ta, của dân tộc chúng ta, của đất nước chúng ta. Chúng ta là một quốc gia nhỏ, chúng ta không giữ được cái văn hóa của chúng ta thì một ngày nào đó Một thời gian nào đó, giới trẻ của đất nước chúng ta nó không muốn học về lịch sử nữa, nó không muốn học về truyền thống yêu nước nữa, truyền thống đánh giặc bảo vệ tổ quốc non sông đất nước của dân tộc Việt Nam chúng ta nữa. Nó chỉ chạy theo đồng tiền, thậm chí là gì, bằng mọi giá, kể cả bán dân bán nước vì tiền nó cũng làm. Vậy thì chúng ta nguy rồi. Vậy thì chúng ta nguy. Lặp lại cái nhà Trần ấy, tắc từ nhà Trần thì nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Cho nên chúng ta mới thấy rằng bảo thủ nhưng mà giữ gìn được cái văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của cha ông, của đất nước chúng ta, thì tôi nghĩ rằng cái đấy là một cái việc tốt. Đấy là việc tốt chúng ta nên làm. Làm để gì? Duy trì. Làm để có cái chỗ dựa về tinh thần, về cội nguồn của dân tộc chúng ta, để truyền cho con cho cháu chắt chút chít lâu đời nhiều kiếp chúng ta về sau. Đây là việc tốt. Tôi nghĩ đây là việc tốt chúng ta nên làm. Mà chúng ta phải làm chứ không phải nên làm, chúng ta phải làm. Chúng ta không để thể để cho cái truyền thống văn hóa mấy ngàn năm nay của dân tộc chúng ta bị rơi rớt dưới thời đại của chúng ta. Vì đồng tiền, vì miếng cơm manh áo, vì công danh sự nghiệp mà chúng ta bỏ đi đây, coi đó là không được. Chúng ta không thể bỏ được. Đấy. Cho nên các vị bây giờ mới thấy rằng vì sao mà vừa qua thầy soạn cái quyển học đạo đức này, thầy lại dành cả một cái chương dài nhất, chương thứ tư, chương thứ bốn, chương dài nhất là gì? Ân nặng quốc gia. Cái chương ấy là chương dài nhất, nó phải bằng 3-4 chương bình thường khác, để nói về gì? Về lịch sử, sự hình thành của lịch sử dân tộc của chúng ta, bắt đầu từ Lạc Long Quân và Mẫu Âu Cơ, Quan Lạc Cháu Hồng, nó bắt đầu từ câu Quan Lạc Cháu Hồng. Nhưng thực sự từ cái quyền giảng giải thì thầy còn trên cả cả Lạc Long Quân và Âu Cơ nữa. Tức là bắt đầu từ gì? Từ thân phụ của Lạc Long Quân. Đó. Từ thân phụ của Lạc Long Quân để giải thích, thầy phải lấy từ cái thân phụ Lạc Long Quân. Con người chúng ta, dân tộc của chúng ta, thủy tổ của chúng ta từ đâu mà có? Rồi tiếp theo, cái sự hình thành và phát triển dân tộc đất nước chúng ta như thế nào? 50 người con theo cha xuống biển là sao? Vì sao lại có 50 người con nó theo mẹ lên rừng mà 50 người con theo cha xuống biển? Có nguyên nhân của nó. Thậm chí sau này viết thì không dám viết, thì đương nhiên rồi, viết theo gì? Theo lịch sử, theo lịch sử hiện có. Nhưng còn giảng có thể gì? Thầy đưa thêm một số những cái quan điểm về nghiên cứu của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, các nhà sử học, các nhà nghiên cứu. Chúng ta mới thấy rằng nữa, hai Bà Trưng, Bà Chắc chúng ta không phải là khởi binh ở đất Mê Linh đâu nhé. Vì đất nước Việt Nam chúng ta ngày xưa nó rộng lớn, cộng thêm 3-4 tỉnh của Trung Quốc bây giờ ở giáp biên giới của chúng ta, đất nước Việt Nam chúng ta ngày xưa nó lớn như thế. Nhưng đấy là gì? Đấy là tinh thần của gì? Tư tưởng của các nhà nghiên cứu. Mà các nhà nghiên cứu họ có nghiên cứu khoa học hẳn hoi à. Chứ không phải là nghiên cứu là nói bừa đâu. Nghiên cứu có khoa học, có gì? Có những cái điển tích để lịch sử, hoặc là bằng gì ạ? Bằng sử sách, hoặc là bằng kinh truyện, vân vân. Các nhà nghiên cứu họ có những cái tài liệu. Tài liệu ấy được viết lên từ thế kỷ bao nhiêu, tác giả như thế nào, và họ được lấy ra từ cái kho tư liệu ở đâu, từ cái thư viện ở đâu. Rất là hay. Cho nên dành cả một cái chương dài bằng 3-4 chương bình thường khác cho cái lịch sử Việt Nam, gọi là ôn cố tri tân. với mục đích là nhằm là để khuyến khích giới trẻ, đặc biệt là con cháu các Phật tử chúng ta, trước tiên đã để học Phật thì cũng phải học cả về cái lịch sử dân tộc chúng ta nữa, học cả về cái cách gì ạ, làm người. Đầu tiên phải học cách làm người, nhớ ơn cha mẹ, công sinh thành cúc dục to lớn. Ngày xưa chúng ta thường nói là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nay chúng ta dạy gì? Công cha lớn như núi Tản, nghĩa mẹ nặng tựa biển khơi. Nào, chúng ta theo. Núi Thái Sơn là tổ sơn của Trung Quốc, núi Tản Viên là tổ sơn của Việt Nam chúng ta. Ta giáo dục cho con cháu chúng ta biết rằng công cha lớn, nó bảo lớn tựa núi Thái Sơn, nó chả biết núi Thái Sơn ở đâu, mà núi Thái Sơn ở đâu, núi Thái Sơn ở đâu, bố núi Thái Sơn ở đâu, mẹ núi Thái Sơn ở đâu, ba Thái Sơn là núi Thái Sơn chứ Thái Sơn ở đâu nữa, nhưng mà nó ở đâu, địa danh nó ở đâu, mẹ chả biết nó ở đâu, bố chả biết nó ở đâu, thậm chí hỏi cô giáo chả biết, là chả biết Thái Sơn ở đâu thì nguy hiểm. Thế có khi đã sang đấy bao giờ đâu, hoặc nói là Thái Sơn ở Trung Quốc, nhưng mà học sinh nó hỏi, ê cô ơi, núi Thái Sơn nó có to không, nó như thế nào, hình thù nó ra sao, nó có giống núi tổ của Việt Nam chúng ta không, nó to bằng hay là to hơn, cao bằng hay thấp hơn, chả biết thế nào, vì đã đến bao giờ đâu, đúng không? Có mấy người, có ai mà có điều kiện mà đi sang thăm Trung Quốc mà lên tận cái núi Thái Sơn, cái núi tổ của họ đâu. Đó. Đất nước Việt Nam chúng ta độc lập tự chủ, chúng ta không bị các nghiệp buộc ràng nữa, thì chúng ta thì làm việc gì cũng dễ. Còn ở thế giới này khó lắm các quý vị. Lấy cái bằng chứng của gì, của thiền sư Từ Đạo Hạnh Việt Nam chúng ta, lấy bằng chứng của cái vị thiền sư ở dưới chùa Quang Minh, tái sinh sang làm gì ạ, ông vua gì ạ, ông vua Minh ạ, thần tông của Trung Quốc. Đấy là những bằng chứng. Lấy cái bằng chứng này, ông Tăng, cái vị Tăng ở chùa Nhạn Đảng, là một vị cao tăng mà sinh làm gì ạ, sinh vào tái sinh là ông Tần Cối. Tần Cối là một vị đi buôn chính trị, và đến cuối cùng chúng ta biết là bị Chu Di Tam Tộc phanh thây, gọi là tứ mã phanh thây Chu Di Tam Tộc, vì cái tội gì, lộng quyền, buôn vua lộng quyền và gì, muốn cướp ngôi. Chúng ta thấy không? Đó. Một vị tăng ở đời trước hành trì giới luật nghiêm cẩn tinh thần tu học, nhưng đời sau lại thành ông thần, thành một cái vị gì? Thành một cái vị đi buôn vua buôn chúa, thậm chí là gì? Khi mà có chức có quyền có tiền rồi thì lại muốn cướp ngôi, bị phát hiện, và cho nên chúng ta mới thấy mới bị phanh thây, tứ mã phanh thây Chu Di Tam Tộc. Đó. Cho nên ở thế giới này không dễ để cho chúng ta hành Bồ Tát Đạo khi mà không có gì, không có Phật đâu các quý vị. Khi mà chúng ta chưa chứng được cái quả vị gọi là A Duy Việt Trí, dịch là gì? Là bất thoái chuyển ấy đâu. Rất khó. Cho nên thôi, nghe theo lời Phật, y theo lời Tổ, chúng ta cứ thôi ngu ngu ngơ ngơ, khủ khủ khờ khờ mà A Di Đà Phật, thưa Phật thương thì khi con xả bỏ báo thân này thì Ngài là gì ạ? Thương tình rước con về Tây Phương, cho con làm cái gì cũng được, cho con đi quét sân của Ngài cũng được, cho con đi mặc dù sân không bẩn, đường không trơn, con đi lau đường quét sân suốt ngày cũng được, thế cũng được. Cho nên ở đây mới nói là gì? Mới nói là con nay phát nguyện, nguyện vãng sinh. Phát nguyện, nguyện vãng sinh, chứ không phải là phát nguyện để ở lại thế giới này đâu. Phát nguyện, nguyện vãng sinh nhờ lượng từ bi thương nhiếp thọ, mà chúng ta thường dịch là xin đức từ bi thương tiếp thụ đó. Đấy. Xin đức từ bi thương tiếp thụ, hay là nhờ lượng từ bi thương nhiếp thọ. Đây là cái phương pháp, là cái cách dịch gì ạ, của miền Nam miền Bắc. cách dịch, cái văn dịch của các quý thầy khác nhau, nghĩa thì đồng nhất nhưng từ ngữ thì có thể gì khác nhau. Giống như người miền Bắc thì gọi là gì, cái bát ăn cơm, nhưng miền Nam thì gọi là gì, cái chén để ăn cơm. Đó. Đấy, ý nghĩa mục đích của dùng là để ăn cơm giống nhau, nhưng cái tên gọi cái chữ thì có khác nhau. Miền Bắc chúng ta khi mà gọi là dạ bác đưa cho gì, cho cháu mượn cái chén, cái chén chắc chắn không phải là dùng để ăn cơm, mà cái chén là dùng để uống gì, để uống nước. Còn ở miền Nam mà bảo bác đưa gì, đưa cháu mượn cái chén, thì chắc chắn người ta sẽ đưa cho mình cái bát để ăn gì, để ăn cơm. Hiểu chưa? Đấy là cái gì, cái văn hóa và cái gì, cái cách gì, cái cách gọi tên các đồ vật của vùng miền nó cũng có khác nhau. Vậy chúng ta đừng có chấp vào cái đấy. Miền Bắc chúng ta niệm Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, miền Nam các cụ niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn với bản thì cùng gì, cùng một cái nghĩa ấy, cùng một cái chữ Hán. Miền Bắc đọc là bản, miền Nam thì đọc là bổn. Đó. Cùng một cái chữ thì chữ chính, miền Bắc đọc là chính niệm, miền Nam đọc là gì, chánh niệm. Đó, nhớ đó. Tới đây những cái danh từ nào miền Bắc chúng ta hay đọc, hay thường đọc, chúng ta nên đọc. Ví dụ miền Bắc chúng ta niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nghe nó cứ kỳ kỳ nào ấy. Mà miền Bắc chúng ta từ xưa nay các cụ toàn niệm Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta cứ niệm đúng như các cụ chúng ta. Truyền thống Phật giáo miền Bắc chúng ta đã hơn 2000 năm nay, miền Nam mới mấy trăm năm nay thôi các quý vị. Chúng ta nói như vậy không phải là coi thường cái sự phát triển, cái văn hóa Phật giáo ở đằng trong. Nhưng chúng ta, ý của chúng tôi nói gì? Cái gốc của cái nôi và cái gốc của Phật giáo Việt Nam là ở miền Bắc. Đấy. Miền Nam phát triển sau. Thì chúng ta có thể coi như cái cành, cái lá. Cành lá bao giờ nhìn cũng sum xuê, cũng đẹp đẽ. Nhưng nếu chúng ta bỏ cái gốc đi á, thì cành lá có còn sống được không? Không sống được. Một cái gốc cây cổ thụ, cái gốc á, thì nhìn tuy là khẳng khiu, tuy là hốc hác, thậm chí là có chỗ là gì, là thối mục, là rứa, là xuyên thủng. Nhưng nếu không có cái gốc, làm gì cành lá có thể xun xê mãi được ở trên gì, ở trên á, không chung đâu. Đó, cho nên chúng ta học cái gì thì học. Quan điểm của thầy ấy có thể cũng cho xếp vào cái gì, cái lứa bảo thủ ngày xưa. Cái gì mà thuê về truyền thống, về văn hóa tốt đẹp, về truyền thống tốt đẹp thì chúng ta nên giữ. Một số những vị sư trẻ bây giờ ở miền Bắc chúng ta đi học ở với thầy với tổ, thì miền Bắc chúng ta từ xưa đến nay các sư toàn mặc các quần áo nâu hết, đi dép mộc, đi dép lê. Chúng ta nhớ nhé, các sư miền Bắc chúng ta từ xưa các cụ ăn mặc như thế, quần nâu áo vải. Đó, quần nâu áo vải. Cho nên chúng ta mới nghe thì cái từ các cụ ngày xưa nói gì, sư với vải như vải với gì, với nâu. Đó, sư với vải như vải với nâu, tức là sư với vải sống với nhau. Thì sư chỉ người xuất gia, vải tức là chỉ cho các Phật tử tại gia. Đấy, nôm na là như thế, phải đoàn kết, phải hòa hợp với nhau. Như vải được nhuộm màu gì, màu nâu ấy, vải nhuộm màu nâu thì cái màu của nó rất là bền, nó không bị gì, không bị phai. Đó, nó không bị phai, nhìn nó thì nó hơi cũ cũ một chút, nhưng mà nó không bị dính bụi, không bị dính bụi bắt bẩn như là vải trắng, như là vải gì, vải xanh, vải vàng vân vân ấy. Đó, nhìn có thể nó hơi cũ cũ một chút, nhưng mà càng các cụ nói rồi, nhìn lâu mới thấy gì, màu nâu là đẹp. Đó, đúng không? Đấy. Cho nên chúng ta thấy gì, tăng ni ở miền Bắc của chúng ta, Phật tử ở miền Bắc của chúng ta mấy nghìn năm nay thường mặc màu nâu. Màu nâu là màu hoại sắc, là màu để chúng ta gì, chúng ta đắp mặc lên thân thể của mình cái tấm áo nâu sòng ấy. Và chúng ta phải luôn nhớ nghĩ rằng mình đang trên đi trên đó con đường học Phật. Mà học Phật đó thì phải gì? Phải buông xả tham ái, bản ngã, vật chất, vị kỷ vân vân đó, phải xả bỏ dần đi. Không được đắm chấp vào cái thân thể của chúng ta quá, để làm cho tăng trưởng cái chi kiến ác, tăng trưởng cái gì? Cái lòng tham sân si ba độc khuấy động ấy. Cho nên chúng ta mới thấy rằng các tổ ngày xưa sâu sắc lắm. Các cụ chọn cái mặc cái màu áo, cái màu vải để che thân, để chữa cái bệnh tàm quý ở trên cơ thể của chúng ta. Tàm tức là tự xấu hổ với mình, quý tức là thẹn với người đó. Đó, chữa cái bệnh xấu hổ với mình và thẹn với người bằng gì? Đắp lên thân thể của chúng ta một tấm vải che cái tấm thân cha mẹ sinh ra trần chuồng ấy, để gì? Để bớt đi cái sự tự hổ với mình và tự thẹn với người. Nhưng cũng đừng vì cái tấm vải ấy mà làm nó tăng trưởng cái bản ngã của chúng ta, tăng trưởng cái lòng tham về sắc danh thực thủy, tài sắc danh thực thủy của chúng ta. Đấy. Cho nên các cụ ngày xưa, các tổ ngày xưa, các cụ chọn cái màu nâu sòng, màu hoại sắc, màu tối, màu nâu sòng, màu hoại sắc để làm gì? Để cho chúng ta luôn thấy rằng người tu muốn đạt đến cái cảnh giới gọi là thân tâm tịch tịnh, vắng lặng an vui, tịch diệt giải thoát, thì phải gì? Phải rèn luyện. Đầu tiên là gì? Bỏ cái thói hư tật xấu, bỏ cái thói quen trang điểm thân thể, đi ra soi gương, đi vào là gì? Ngắm cảnh ấy đi. Đấy. Nào là đi ra đường là phải bôi son chát phấn, như mấy cô nhân viên văn phòng ấy. Chúng ta đi tu rồi còn bôi son chát phấn để làm gì? Lên chùa rồi bôi son chát phấn để làm gì? 50, 60, 70 tuổi rồi còn lên để câu sư hay sao mà bôi son chát phấn? Hả? À, có mà xấu hổ lắm. Tôi mong rằng qua bài giảng của tôi ngày hôm nay, của thầy ngày hôm nay, mong rằng tất cả các Phật tử trong đạo tràng chúng ta, các vị đi chùa nào chát phấn thì tôi không cần biết, lên chùa khai nguyên thì đừng chát phấn, đừng bôi son đánh phấn, đừng kẻ lông mày làm gì. Thứ có nào thì dùng vậy. Bố mẹ cho chúng ta, cho chúng ta như thế nào thì chúng ta dùng thế. Có cái gì đâu. Từ khi tôi sinh ra cho đến năm nay tôi đã 46 năm, tôi chưa một lần bôi son, chưa một chát phấn, tôi có sao đâu. Đúng không? Nhìn có đến dối nào đâu, phải không? Bố mẹ cho tôi thế nào tôi dùng thế đấy. 46 năm nay tôi chả thay đổi cái gì cả, chả thay đổi nó một tí nào bên ngoài cả, kệ nó. Thay đổi bên trong. Chúng ta muốn thay đổi, thay đổi bên trong. Bên trong thay đổi bằng cách nào? Trước đây chúng ta lòng tham chồng chất, bây giờ tu làm sao cho bớt lòng tham đi. Trước đây chưa tu chúng ta hay sân hận, bây giờ làm sao đó cho bớt sân hận đi. Trước đây chúng ta lười biếng ngu si, bây giờ chúng ta phải chăm chỉ và học tập làm tu dưỡng, làm sao đó cho trí tuệ của chúng ta ngày nó một gì? Nó một phát triển, nó một mở mang, nó một nói theo cái danh từ hiện đại là nó bung ra, nó nở ra, nó phát ra. Để làm gì? Để giúp đỡ mọi người. Đấy, cần cái mà chúng ta cần phát triển thì chúng ta lại không phát triển được. Rất là nguy hiểm, rất nguy hiểm cho người học Phật chúng ta. Cho nên một số các vị tăng ni trẻ bây giờ rời thầy tổ đi học một chút, vài tháng thôi đã về rồi, lại thấy thay đổi rồi. Từ cái chỗ quần nâu áo vải nhìn là rất là gì ạ? Thân thuộc, rất là yêu thương, rất là chiều mến, rất là cảm động. Đối với người tu chúng ta, họ nhìn vào cái tấm áo nâu sòng họ gì? Rất là chân quý. Nhưng mà nay tự nhiên là gì? Xanh trở ra xanh, vàng trở ra vàng, trắng trở ra trắng. Nó cũng mỡ mỡ gà gà ung ung thế nào, nhìn nó trả ra cái gì cả, đỏ nó cũng trả ra đỏ. Đấy, khổ. Mặc đi làm gì? Mặc cho đẹp. Hãy đi tu mà còn thích đẹp như thế thì ở nhà thì để mặc đẹp để đi tu làm gì? Hôm qua tôi đọc một cái bài báo, không biết có thật hay không. Đọc một cái bài báo, họ tán dương một cái vị sư ni ở dưới Hải Phòng, một cái chủ doanh nghiệp chế tác đá nổi tiếng có hàng gì, có hàng triệu đô la, hàng vài triệu đô la. Nên xong rồi thì gì? Xả bỏ tất cả tài vật của cải, trao lại công ty cho em trai để xuất gia. Nhưng đến cuối cái bài báo tôi đọc, tôi thấy thì tôi cũng thấy rất là hay. Nhưng đến cuối bài báo thì bảo là đọc thì đến cuối bài báo nó cho vài câu phỏng vấn cái cô sư ấy, nó cho vài câu, không biết thật hay không. Nhưng mà nếu thật như thế thì quả thật là gì? Là đi tu như thế cũng phí cả một đời. Gặp Phật cũng như chưa gặp, xuất gia cũng như chưa từng xuất gia. Nói là gì? Cái vài cái câu của cái bài báo nó nói là gì? Nó phỏng vấn nó nói là tôi á xuất gia là gì? Là vì là thấy Phật giáo Đài Loan, Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Myanmar, Phật giáo đấy, những cái nước đấy, Phật giáo phát triển rực rỡ, mà có rất nhiều các đại gia xuất gia ở trong cửa Phật, có rất nhiều người nổi tiếng xuất gia ở trong cửa Phật. Cho nên tôi cũng muốn là gì? Mong muốn là Phật giáo Việt Nam trở thành quốc đạo. Cái mong muốn đó thì cũng tốt. Nhưng mà chốt lại là ở cái câu gọi là gì? Khi chưa xuất gia, tôi là một doanh nhân làm kinh tế. Bây giờ xuất gia rồi, tôi trở thành một gì ạ? Một vị tu sĩ doanh nhân để làm kinh tế. Mất hết. Gặp Phật cũng như chưa từng gặp, xuất gia cũng như là gì? Chưa xuất gia. Nếu thực sự phải như thế thì thật là đáng buồn thay. Có cái tâm á, rời bỏ thế tục, bỏ lại sau lưng tất cả những tiền tài của cải danh vọng để cạo tóc xuất gia, xuống tóc đi tu. Mà một cái điểm cuối cùng cần phải bỏ nữa mà lại không bỏ được. Tôi nghĩ rằng chắc là cũng chưa gặp được cái vị thầy tốt để hướng dẫn cho vào đạo đúng với gì? Với cái con đường xuất gia chân chính của Đức Phật. Cũng rất tiếc. Những con người giỏi như thế, giỏi giang như thế, mà họ có cái tâm á, cầu đạo, học đạo như thế, rất là tốt. Nhưng mà điều quan trọng á, có gặp được minh sư để hướng dẫn cho mà tu tập đúng chính pháp hay không, đấy là một cái việc quan trọng. Và một cái việc mừng nữa thì cách đây mấy hôm có một cái vị cư sĩ nổi tiếng ở đằng trong, đó là cái ông chủ tập đoàn Tôn Hoa Sen á, vừa qua thì ông cũng thế pháp xuất gia, đi xuống Đức Pháp Chủ và cầu Đức Pháp Chủ ấn chứng cho trong tuần vừa rồi, và vị này Đức Pháp Chủ cũng thế pháp ấn chứng và thế pháp cho vị xuất gia. Một vị chủ tịch tập đoàn Tôn Hoa Sen là một trong những đại gia lớn của gì ạ? Của các tỉnh miền Nam. Nó giống như gì? Bác ấy có thể xếp trong một trong 20 vị doanh nhân thành đạt nhất Việt Nam của chúng ta xuất gia cách đây hơn tuần về trước, mà có ra thỉnh Đức Pháp Chủ để cầu ngài khai thị chứng minh và thế pháp cho xuất gia. Đấy, những con người như thế mà họ xuất gia, mà họ tu được thì chúng ta biết là Phật giáo lợi ích bao nhiêu. Họ tìm đến những cái bậc chân tu như thế để làm cái bước đầu tiên hướng cho vào đạo và xuất gia. Mong rằng bác ấy có thể gì, vị ấy có thể là xuất gia thành tựu được cái bước đường, cái hành nguyện của mình trên bước đường học đạo. Trước tiên là cầu đạo, học đạo đó, sau đó mới độ chúng sinh. Còn ở ngoài đời thì vậy này là doanh nhân, nhưng vào trong đạo thì bây giờ đang vẫn là chú tiểu. Nhưng mà chú tiểu ấy, người ta có rất nhiều kinh nghiệm, có rất nhiều phúc báu. Chú tiểu ấy mà chỉ cần biết khiêm cung, biết hạ mình mà học Phật nữa, không bao lâu người ta sẽ trở thành những vị pháp sư lỗi lạc. Nếu như người ta giới hạnh đầy đủ, gặp những thầy hiền bạn tốt để chỉ dẫn cho trên bước đường tu học, thì bảo đảm với họ, bảo đảm với chúng ta thì chỉ khoảng 5 đến 10 năm sau họ trở thành những vị danh tăng, thậm chí là những vị cao tăng của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Nhưng với điều kiện họ phải gì ạ? phải biết đó, khiêm cung hạ mình, bỏ lại tất cả những cái tôi, bỏ lại tất cả những cái gia tài, tài sản, những cái danh tiếng của họ, vứt lại như là Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông ấy, đúng không? Làm vua, làm Phật Hoàng, hai lần đó, cùng với vua cha đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Tan giặc rồi á thì về gì, nhường ngôi lại cho con là Trần Anh Tông, rồi đi lên làm Thái Thượng Hoàng mấy năm sau thôi, bỏ luôn cả cái ngai vị. Cao sang tột bậc ấy để lên núi Yên Tử, chân đội trời, xin lỗi, đầu đội trời, chân đạp đất, không đi dép, lên trên núi Yên Tử không đội mũ, đầu không đội mũ, chân không đi dép, lên trên núi Yên Tử để ẩn giật tu hành hơn 2 năm trên đó, liễu ngộ. Thực sự liễu ngộ được cái chân tâm của mình rồi mới bắt đầu hạ sơn thuyết pháp giáo hóa độ sinh, mới sản sinh ra một cái vị cao tăng, một cái vị tổ sư được gọi là một vị Phật tổ của Việt Nam như thế. Cho nên chúng ta thấy Đức Trần Nhân Tông được gọi là Đức Phật Hoàng đấy, chứ Phật có nghĩa là gì, là tự giác, là giác tha, là giác hạnh viên mãn, hôm qua thầy nói rồi. Chứ Hoàng có nghĩa là gì, là chỉ cho ông vua. Phật Hoàng chính là vua, và gì, nói nôm là nghĩa trắng nghĩa đen đều được hết, vua Phật. Ở ngoài đời thì cụ làm vua, xuất gia rồi thì gì? Thì thành Phật, thành tổ, cho nên là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Chúng ta thấy không? Đấy. Những cái bậc mà họ có trí tuệ, có công đức lớn như thế, chỉ cần biết khiêm cung, biết hạ mình và biết gì, nghiêm trì giới luật và hành trì một thời gian ngắn thôi, nó siêu việt. Thậm chí thì 20 mấy năm nay tôi xuất gia, 10 mấy năm nay thuyết pháp giáo hóa độ sinh, chả bằng người ta gì. Nếu tu được người ta nói gì, lên người ta nói vài câu thôi, mọi người chạy theo rầm rầm ngay. Còn tôi 10 năm nữa, 20 năm nữa thì tôi gì, giỏi lắm cũng chỉ được giáo hóa được cho các Phật tử như chúng ta này thôi, nhưng có duyên thôi. Những tầng lớp trí thức, những tầng lớp thượng lưu tôi không với tới được. Vì sao? Xuất thân của tôi thì nó thấp kém quá. Xuất thân của tôi theo như dòng dõi của thời Đức Phật ngày xưa, tôi thuộc dòng dõi là gì ạ? Dòng dõi Thủ Đà La. Dòng dõi Thủ Đà La tức là dòng dõi gì? Đi làm thuê, làm mướn, dòng dõi thấp nhất. Đấy, bây giờ các vị thấy tôi có giấu đâu. Ở bất cứ đâu tôi thường nói mọi người thì tôi xuất thân là một gì ạ? Là một anh nông dân đích thực. Và bây giờ tôi cũng là một vị sư gì? Nông dân đích thực. Đi cày ở trong giáo pháp của Phật. Cày không phải là được gạo để ăn cho một mình, mà cày được gạo để chia cho mọi người. Đấy, ngồi đây tức là đang chia cho chúng ta đấy. Lo tu tập, lo học hành, được hiểu được cái gì, biết được cái gì, tôi có giấu cái với các vị gì đâu, nói hết, mở hết lòng mình ra, các vị có tiếp nhận hay không mà thôi. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy gì, chúng ta vì sao lại phải cầu Phật là gì, mở cái lượng từ bi để tiếp thọ chúng ta. Vì chúng ta thấy ở thế giới này khó lắm. Đấy, người xuất gia, người tại gia là những người học Phật của chúng ta rất dễ bị lay động bởi gì? Bởi tám gió, ái, ố, hỷ, nộ, thịnh, suy, bĩ, thái, vân vân đó. Tám cái gió đó, bát phong ấy, nó thổi cái công đức của chúng ta nó gom vào thì chậm, mà nó thổi bay đi thì nhanh. Học cái tốt thì chậm, mà học cái xấu thì nhanh. Học những cái truyền thống tốt đẹp của cha ông, của dân tộc, của các thầy tổ để lại thì lâu, mà còn học những cái sự đua đòi trác táng ăn chơi thì nhanh, rất nguy hiểm. Chung của xã hội là thế. Người xuất gia cũng có cái gì, nỗi lo của người xuất gia. Phật tử tại gia chúng ta thì cũng có cái Phật nỗi lo Phật tử tại gia chúng ta, thậm chí là lo cho con cháu chúng ta còn nhiều hơn lo cho bản thân chúng ta nữa. Đấy, khổ thế đấy. Cho nên cái truyền thống văn hóa các vị nên gì, nên giữ gìn, nên duy trì và nên dạy bảo cho con cháu chúng ta. Mà tôi nghĩ rằng á, cái việc dạy bảo cho con cháu chúng ta bây giờ, những học Phật chúng ta vừa dạy về truyền thống văn hóa là vừa dạy cả về á, vấn đề học Phật, hướng Phật cho con cháu chúng ta, thì cái bộ học đạo đức mới soạn, mới ra mắt đó. Chúng ta biết Đức Pháp Chủ Ngài đọc mà Ngài gì? Hoan hỉ. Đọc cho Ngài nghe thôi chứ không phải là Ngài đọc. Đọc cho Ngài nghe, Ngài hoan hỉ lắm. Ngài hoan hỉ nhất là cái đoạn cuối là gì? Cái đoạn cuối á, là hướng về Tây Phương. Ngài bảo đúng lắm, phải cầu về Tây Phương. Ở thế giới này động loạn lắm rồi. Thế giới này, cụ nói ở thế giới này động loạn lắm rồi. Chỉ có cầu về Tây Phương mới đảm bảo gì? Một đời thành Phật. Và cụ nhắc đi nhắc lại, trước khi chúng tôi về cụ nhắc đi nhắc lại, cầu về Tây Phương, A-di-đà Phật, cầu về Tây Phương. Cứ A-di-đà Phật, cầu về Tây Phương. 105 tuổi. Nhắc đi nhắc lại như vậy. Đấy, cho nên á, ở đây chúng ta mới thấy gì? Tổ Liên Trì Đại Sư, Ngài mới nói là nhờ vào cái lượng hải hà của Đức Phật á, xin là tiếp thọ chúng con về Tây Phương Cực Lạc. Đấy là gì? Bài kệ đầu tiên. Và tiếp theo Ngài nói gì? Nay con khắp vì bốn ân ba cõi, pháp giới chúng sinh, cầu đạo Bồ Đề, nhất thừa của Phật, chuyên tâm chỉ niệm hồng danh muôn đức Phật A-di-đà, nguyện sinh tịnh độ. Đấy, đoạn văn đấy thì chia thành đoạn ngắn để vậy giảng nó dễ hơn. Chúng ta thấy không? Ngài nói là gì? Nay con khắp vì, tức là nay gì? Con tức là chỉ cho tất cả chúng ta, những hành giả tu theo á, pháp môn tịnh độ chúng ta, những người niệm Phật để cầu sinh tịnh độ như chúng ta. Nói gì? Nay con khắp vì. Khắp vì ai? Bốn ân ba cõi. Bốn ân đấy là gì? Trong cái bài phát nguyện xong thì thường là có cái bài lễ tạ, tức là mình gọi là lễ tạ hay gọi là lễ tổng đó. Trong bốn ân đó thì ân đầu tiên là gì? Thiên địa phú tái chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Tức ân đầu tiên là ân trời đất. Vì sao phải ân trời đất? Mưa thuận gió hòa thì chúng ta mới có cơm ăn áo mặc, chúng ta mới có gì ạ? Có sức khỏe để tồn tại ở thế gian này. Mưa không thuận, gió không hòa, hạn hán hay lũ lụt đều đem ra cái thảm cảnh to lớn cho gì? Cho nhân loại. Chúng ta cứ nhìn Trung Quốc, hai tuần nay bao nhiêu năm xây dựng, bao nhiêu năm á mở mang tích cóp xây dựng. Một trận đại hồng thủy vừa qua nó đánh bay không biết bao nhiêu là tâm huyết, sức lực, tiền tài, của cải của gì? Của dân tộc, của đất nước Trung Hoa. Chúng ta thấy nước tuy á mềm, tuy là tính gì ạ, nó rất là gì ạ, nó rất là gì, mềm mại, nhưng chúng ta thấy gì? Một giọt nước thì không làm được gì, vài giọt nước không làm được gì, nhưng cả một dòng sông nước không có cái gì chống lại được nó. Đắp đê để ngăn nước ư? Nó cũng đánh băng hết. Xây đập thủy điện để ngăn dòng ư? Nó cũng cuốn trôi hết. Chúng ta thấy lịch sử thế giới có rất nhiều lần những đập, đại đập thủy điện trên thế giới bị gì? Bị lũ lụt cuốn trôi. Thế nên chúng ta đừng có nghĩ rằng con người chúng ta là gọi là phòng chống lụt bão. Chúng ta phòng, đề phòng thì được, nhưng chống thì làm sao mà chống được? Chống cái nhỏ nhỏ thôi chứ chống cái đại hồng thủy chống sao được. Sức con người chúng ta có mang tất cả máy móc, mang cả máy bay, mang cả cái gì gì ra đó, hiện đại nhất của thế giới chúng ta ra đó, của con người chúng ta làm ra để chống, chả chống được. Chống những cái cơn mưa nhỏ nhỏ thôi, vừa vừa thôi, những cơn đại hồng thủy đấy, Trung Quốc đấy, chống đi, hơn 1 tỷ dân có chống được đâu, chống sao được. Đấy, con người với con người chống được còn dễ, thế chống mẹ thiên nhiên chống sao được. Chúng ta chỉ có bằng cách là gì? Sống hài hòa với thiên nhiên, sống làm sao đó biết bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên, để tránh những cái sự tác động của thiên nhiên, của môi trường chung quanh chúng ta thôi. Chúng ta bảo chống, phòng chống lụt bão, ấy thì phòng thì được, chống làm sao được. Nói nó, nói cho vui miệng thôi, chống làm sao được. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy ân đầu tiên là ân trời đất, ân trời che đất trời, thiên địa phú tái mà, phú tức là che, thiên địa tức là trời đất, phú tái tức là che và chở, chở tức là gì? Là chúng ta thấy chúng ta đạp lên đâu mà sống nhỉ? Đạp lên đâu? Đạp lên đâu? Đạp lên đất. Xây nhà lên đâu? Cũng lên đất. Thậm chí xin lỗi các vị nói hơi thô một chút thì đại tiểu tiện cũng ở trên gì? Cũng ở trên đất. Cày sâu cuốc bấm làm ra của cải để bỏ vào miệng cũng ở đất. Và từ gì ạ? Từ kiểu khiếu của chúng ta rơi ra cũng về gì? Trở về đất. Cho nên mới gọi là ơn trời che đất chở nuôi dưỡng chúng ta. Vì á, trả một cái, vì á, mong á, báo một cái phần ân nào đó của trời đất che chở, cho nên á, đem công đức niệm Phật này để hồi hướng cầu nguyện cho được gì ạ? Được trời đất giao thoa dung hòa, mưa thuận gió hòa, mưa nắng đúng thời, không to quá cũng không nhỏ quá, để cho gì? Nhân dân được an cư lạc nghiệp, ấm no hạnh phúc. Đó chính là cái bản hoài của những người con Phật của chúng ta vậy. Chúng ta tu tập không phải cho bản thân mình, riêng cá nhân mình để cầu sinh tịnh độ, mà lại còn gì ạ? Còn cảm ơn gì? Đất trời để cầu nguyện A-di-đà Phật dùng đại thần thông, đại công đức của Ngài cứu độ cho gì? Cho chúng sinh, cho trời đất cũng được mưa thuận gió hòa. Phật Pháp vô lượng, vô biên, có thể làm được điều đó. Nếu như mà chúng sinh, nếu như mà tăng ni Phật tử chúng ta gì? Nhất tâm, có thể làm được điều đó. Trong tuần chuyên tu trước, đài báo Việt Nam chúng ta thông báo là gì? Hà Nội và các tỉnh miền Bắc mưa to đến rất to, có nơi mưa đến gì? Đến 100, thậm chí 150 ml. Đạo tràng chúng ta tu tản viên, chúng ta cứ tu đi, tu tốt đi, trong cái phạm vi gì? 140, 60 đến 80 km. Tính từ núi Tổ tản viên mà đi chúng ta không phải lo. Như là các tỉnh miền núi xa ở nơi cái núi Tổ này ra, chúng ta thấy không? Có không? Lai Châu, chúng tôi nói, chúng ta nói gì? Có thể nó chậm hơn một chút, nhưng cái sự tàn phá thì nó không đến nỗi lắm. Mà có Lai Châu và Lào Cai là hai tỉnh bị lũ ống và lũ quét, cũng có chết đâu á, hình như hai hay ba người thì phải, chết hai ba người, mất nhà, mất cửa, mất hoa màu, nhưng cũng đỡ vậy, đỡ đi. Mà trong khi đó thì đài báo vào Hà Nội chúng ta thì và một số tỉnh khu vực Tây Bắc mưa rất to, mưa to đến rất to, nhưng cũng có mưa, nhưng mà mưa tí thì thôi đó. Cho nên chúng ta có thể dùng cái niệm thiện, dùng cái tâm niệm Phật chân thành để hồi hướng, để cầu nguyện, có thể làm thay đổi được đi cái gì? Cái nghiệp của chúng sinh. Thay đổi được cái gì? Cái gọi là, mình cứ gọi là cái gì? Cái định nghiệp của chúng sinh, thậm chí là định nghiệp của trời đất, chúng ta cũng có thể gì? Làm thay đổi được. Dùng cái tâm chân thành có thể làm thay đổi. Cho nên là trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật mới nói là gì? Nhất thiết duy tâm tạng. Đó. Nhất thiết duy tâm tạng. Tất cả đều gì? Đều do tâm của chúng sinh gì? Tạo ra. Thế giới này, cuộc sống xung quanh chúng ta đều do gì? Tâm của con người chúng ta tạo ra. Tâm của tất cả chúng sinh gì? Tạo ra. Đấy. Vì vậy mà đây chúng ta thấy ân đầu tiên là ân gì? Ân trời che đất trời, thiên địa phú tái chi ân. Ân thứ hai là ân gì? Nhớ không? Quốc gia xã hội chi ân. Đúng không? Quốc gia xã hội chi ân. Ngày xưa gọi là quốc vương ngự trị chi ân. Nhưng sau này, sau khi mà gì? Nhà nước chúng ta, Bác tuyên ngôn độc lập ngày mùng 2 tháng 9 năm 1900 bao nhiêu? 45 tại đất Ba Đình lịch sử. Đồng thời cũng là ngày gì ạ? Trong cái thời gian đấy, vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam chúng ta đó là vua Bảo gì? Bảo Đại đó gì? Đã lên là tuyên bố là giải thể nội các triều đình nhà Nguyễn, nhường lại cái quyền lãnh đạo đất nước, dẫn dắt đất nước cho gì? Cho Đảng Cộng sản. Lúc bấy giờ là do gì? Bác Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc chúng ta, là người đứng lên để lãnh đạo, thành lập và lãnh đạo. Đấy, từ ngày đó thì Phật giáo không, Phật giáo chúng ta từ ngày đó kinh sách cũng đổi là gì? Cũng đổi không phát nguyện là gì? Quốc vương ngự trị chi ân, thủy thổ thuần dụng chi đức, đại vị đỉnh lễ A-di-đà Phật nữa. Mà đất nước chúng ta từ đó thì chuyển thành cái chế độ gì? Theo xã hội chủ nghĩa, đúng không? Cho nên chúng ta mới thấy gì? Phật giáo chúng ta, Việt Nam chúng ta mới đọc gì? Quốc gia xã hội chi ân. Cái từ quốc gia xã hội đây là chỉ cho gì? Gọi tắt của gì? Cái từ này, xã hội chủ nghĩa, chỉ cho cái chế độ, cái thể chế lãnh đạo của Đảng nhà nước chúng ta vậy. Cho nên mới đọc là gì? Quốc gia xã hội chi ân nhá. Quốc gia xã hội chi ân tức là cái ân của quốc gia, nhờ Đảng nhà nước, chính phủ vân vân lãnh đạo đem lại cơm no ấm cho người dân, đem lại cái sự tự do tôn giáo gì cho các gì, cho các người dân, cho những người dân vân vân. Không chỉ đạo Phật chúng ta mà tất cả các tôn giáo được công nhận chính thức hoạt động ở trên đất nước Việt Nam chúng ta đều bình đẳng như nhau, đều được tôn trọng như nhau đó. Cho nên ở đây mới nói quốc gia xã hội tri ân, thủy thổ thuần dụng tri đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Ân thứ hai, ân thứ ba là ân gì? Sư trưởng giáo huấn tri ân, phụ mẫu sinh thành tri đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Sư trưởng giáo huấn tri ân, sư trưởng là chỉ cho gì? Thầy tổ của chúng ta. Chúng ta là người học Phật mà, là người xuất gia, người tại gia đều có gì? Sư trưởng tức là đều có thầy mà, đúng không? Đều có thầy. Các cụ ngày xưa nói không thầy đố mày làm nên, chắc phải có thầy. Vậy thì sư trưởng chính là gì? Người thầy để dẫn dắt cho chúng ta trên bước đường tu đạo. Nhớ ơn người thầy chưa đủ, nhớ ơn người thầy dẫn dắt vào đạo chưa đủ, hướng dẫn cho con đường tu tập chưa đủ, mà còn phải gì ạ? Nhớ ơn cả cha mẹ sinh thành nữa. Cho nên mới gọi là gì? Mới gọi là cái nguyện thứ ba mới là sư trưởng giáo huấn tri ân, phụ mẫu sinh thành tri đức. Phụ mẫu tức là cha mẹ sinh thành tri đức. Cái đức sinh thành của gì và nuôi dưỡng chúng ta là gì? Là cha và mẹ vậy. Cho nên chúng ta phải vì sư trưởng, vì thầy tổ, vì cha mẹ, vì ông bà, vì tổ tiên, vì tất cả người thân quyến thuộc của chúng ta mà đem công đức niệm Phật để hồi hướng, cầu nguyện cho tất cả đều được bình an, mạnh khỏe nếu như còn tấm thân này. Nếu như mất tấm thân này rồi thì sớm được gì? Sớm được liễu ngộ, sớm được thoát hóa, sớm được vãng sinh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Thế chúng ta có tu cho một mình bản thân chúng ta đâu. Ân thứ ba. Ân thứ tư là gì? Thập phương tín thí chi ân, tứ sự cúng dường chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Đã thấy không? Đấy, người xuất gia đâu có phải là quên ân của các Phật tử, các tín đồ chúng ta đâu. Kể cả một người ăn xin ăn mày, họ vào trong chùa, họ bỏ vào trong cái hòm công đức một cái đồng tiền xu nhỏ thôi các quý vị. Đó cũng là gì ạ? Là cái công đức, là cái sự ủng hộ, là sự phát tâm của đàn na tín tí, của thập phương tín đồ Phật tử và những người dân thiện nam tín nữ, để gì? Để cho tăng ni. Bớt phải lam lũ khổ cực, cày sâu cuốc bấm mới có ăn, mà dành cái thời gian ấy, bớt khổ cực cày sâu cuốc bấm mới có ăn đấy, để dành cái thời gian để gì? Để học, để tu về giáo lý của Phật pháp thì mênh mông rộng lớn như hư không, như đại dương ấy, như lá trên rừng, như nước dưới biển ấy, như mây trên trời ấy, như hư không ấy. Cho nên học hoài, học mãi vẫn không cảm thấy gì, cảm thấy hết được, không cảm thấy đến bờ, đến bến được đâu. Cho nên bớt cái phần lam lũ khổ cực cày sâu cuốc bấm mới có ăn, thì dành cái thời gian đó để gì? Học tập tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, rồi gì? Chỉ trai giữ giới và tu tập thiền định, tụng kinh niệm Phật, chỉ chú làm chùa, xây tượng đúc chuông vân vân, cái đó để gì? Để làm cái phương tiện hoằng pháp giáo hóa lợi sinh. Đó cũng là một phương pháp đi cày. Nhưng cày ở đây là cày, gọi là cày gì? Cày ở trên cạn. Cày bằng gì? Cày bằng chi gì? Tri thức. Cày bằng trí tuệ. Cày bằng sinh trưởng ra gì? Đi cày bằng công đức, bằng trí tuệ, bằng sở học thì nó sẽ ra gì? Nó sẽ ra công đức, ra phúc báo, và ra gì? Ra những lời pháp nhũ để khuyến thiện, trừng ác cho chúng sinh. Đó. Thì ngày xưa Đức Pháp Chủ ngài nói gì? Đức Pháp Chủ ngài nói chúng tôi là: các thầy đừng có nghĩ rằng chỉ có người dân mới đi cày nhá, chúng ta cũng phải đi cày. Cày có cày nghĩa bóng và cày nghĩa đen. Cày nghĩa đen đó là thời xưa chúng tôi, cụ nói gì? Chúng tôi là phải đi cày thật mới có ăn. Còn các thầy bây giờ đi cày bằng cái gì? Đi cày nghĩa bóng bây giờ đó là cày gì? Các thầy chỉ cần cầm cái chuông cái mõ. Cụ nói thì cầm cái chuông cái mõ đến làm lễ cho dân. Các thầy về đã cũng có mấy cân gạo xấu để nuôi tiểu rồi. Ngày xưa cụ nói vui như thế. Đấy. Hoặc rằng gì, người ta đến chùa, người ta nhờ các thầy cúng lễ cho xong, người ta thì mình cũng phải lên làm lễ cho người ta. Thì người ta mới lễ tạ chứ, bằng không còn lâu. Xem phim máy đợi đấy. Mình không là làm ân được cho, không ban ân được cho chúng sinh thì làm gì, có chuyện chúng sinh gì ạ? Họ gì, họ giúp đỡ mình, không có đâu. Cho nên là cụ nói gì? Cày có nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩa đen nói thẳng tuyệt là gì nữa? Cụ nói như chúng tôi ngày xưa là phải đi cày mới có ăn. Nhưng các thầy bây giờ là gì? Không phải cày như chúng tôi nữa, mà các thầy phải học cho giỏi. Sau này lên tòa giảng pháp, người ta mời đi cúng, các thầy có thể đi cúng ngồi đàn, hoa đàn đi cúng được. Người ta mời các thầy đi giảng pháp, có thể ngồi trên tòa pháp thuyết pháp được. Người ta mời thầy làm bất cứ cái việc gì ở chùa, trong dân trong làng, người ta các thầy đều có thể làm được. Vì quan niệm của nhân dân chúng ta ngày xưa cho đến bây giờ, thầy chùa là bùa làng. Người ta có bất cứ công việc gì, người ta gì liên quan đến vấn đề tâm linh, đến đời sống, người ta không thể giải quyết được bằng cái phương pháp khoa học hay là tiến bộ ngoài đời, người ta sẽ vào chùa người ta hỏi đấy. Lúc đó mà người ta vào chùa các thầy không giải quyết được nữa thì không được. Cho nên người ta vào tới chùa là cái nơi, thường là cái nơi cuối cùng, không còn nơi nào người ta tìm đến nữa, người ta tìm đến chùa. Nếu các thầy giải quyết được vấn đề cho họ thì các thầy chính là gì? Là cái lá bùa của làng đấy. Thế nên gọi là thầy chùa là bùa làng là như thế. Đấy. Cho nên cụ nói gì? Đấy cũng là một phương pháp rồi. Đi cày đấy. Cũng là phương pháp đi cày. Nhưng cày trên gì? Cày trên sách vở, cày trên chữ nghĩa, cày trên giới định tuệ mà Đức Phật đã dạy gì? Cho người xuất gia chúng ta, chúng tôi. Đấy. Cho nên ân thứ tư là ân thập phương đàn na tín thí, hoan hỷ cúng dường để nuôi tấm thân này của chúng tôi. Chúng tôi mới có gì? Mới sống đỡ được qua ngày, mới gì? Mới tu thân hành đạo hoằng pháp giáo hóa lợi sinh, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai được như bây giờ. Cho nên phải đem hồi hướng cho họ chứ. Đem hồi hướng cho họ. Vì vậy chúng ta mới thấy thập phương tín thí tri ân, tứ sự cúng dường chi đức, đại bi đỉnh lễ A Di Đà Phật, đỉnh lễ Đức Phật, đem hồi hướng cầu nguyện cho họ. Đấy gọi là khắp vì bốn ân ba cõi đấy các quý vị. Đấy là bốn ân ba cõi là gì? Không chỉ dừng lại ở bốn ân như vừa nói mà còn ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới nữa. Đem hồi hướng cho cả các vị quái trời, sáu quái trời dục giới, 18 quái trời vô sắc giới và bốn quái trời gì? Bốn quái trời. À xin lỗi. Bốn sáu quái trời dục giới, 18 quái trời sắc giới và bốn quái trời vô sắc giới. Chia thành các cõi như thế để gì? Để dễ học thôi, còn thực tế là gì? Trong các cõi ấy có vô lượng vô biên cõi. Chúng ta đều đem gì hồi hướng cho họ. Vì tất cả gì pháp giới chúng sinh mà cầu gì? Cầu đạo Bồ đề. Đấy, nói tóm lại là vì tất cả chúng sinh mà cầu đạo Bồ đề. Vậy chúng ta cầu sinh về Tây phương Cực Lạc là một chuyến đi du học các quý vị ạ. Đây gọi là một chuyến đi du học đến một cái quốc gia có cái nền giáo dục là văn minh nhất, hiện đại nhất, khoa học nhất và tốt đẹp nhất. Chúng ta học thành tài rồi thì lại hội nhập Sa Bà, phân thân vô số, biến khắp mười phương tận độ chúng sinh, đồng thành chính giác cơ mà. Có phải là học xong chúng ta bỏ trốn đâu. À, chúng ta không như ở thế gian, không như thế gian này mọi người đến Mỹ học, xong rồi bị đồng đô la của Mỹ là gì? Nó làm cho mở mắt không quay về đất nước của mình được nữa. Có hai lý do. Một là đồng đô la làm cho mở mắt không quay về được nữa. Hai là quay về là gì? Đi thi. Nhìn bạn bè của mình quay về cặp đi thi, cặp sách đi thi á, 2-3-4 lần cứ thiếu nửa điểm, thiếu điểm, mặc dù rất là giỏi. Thậm chí là giỏi cả những trường đại học như là Harvard, như Newton của Mỹ, vân vân, nhưng về đi thi vẫn thiếu nửa điểm. Đấy. Nếu không phải là gì? Không có quan ông cháu cha thì rất khó. Cho nên các cụ, chúng ta biết gần đây á, một cái bài phát biểu ở trong hội nghị trung ương vừa qua của cụ tổng á, cụ nói gì? Thứ nhất là gì nhỉ? Coi là thứ nhất là gì? Cụ nói với cái câu đó, thứ nhất là quan hệ hay cái gì hay là thân cận gì đó. Thứ nhất quan hệ, thứ nhất quan hệ, thứ nhì tiền tệ, rồi thứ ba mới đến cái gì á? Thứ nhất quan hệ, thứ nhì tiền tệ, thứ ba hay là gì cái thì đến thứ tư mới đến trí tuệ ấy. Đó, cái trí tuệ nó ở cuối cùng, cái quan hệ nó lên đầu tiên, cái tiền tệ nó thứ hai. Thứ nhất là gì? Quan ông cháu cha là quan hệ. Thứ hai nó dùng tiền nó mua chuộc những một số những cái vị quan hủ bại, tham ô, phe cánh. Cho nên cụ mới nói, đây là lời cụ tổng cụ nói nhé. Thứ nhất là quan hệ, thứ nhì tiền tệ, thứ ba mới đến trí tuệ hay là cái gì? Thứ ba xong thứ tư mới đến trí tuệ cơ. Hả? Cái gì? Đấy. Lâu lâu rồi tôi, bởi vì tôi không có ấy lắm cái này cho nên nghe qua có một lần thôi. Đấy. Nhưng mà chúng ta thấy cho nên nó nhìn thấy thế là này, nó chán, nó ngao ngán. Nếu nó không có quan hệ, không có tiền tệ nữa thì trí tuệ của nó được xếp vào cái loại cuối cùng như thế, nên nó không muốn về. Có hai hạng người, một là tham đô, hai là gì? Là nó nhìn thấy cái ngán cái cảnh gì, cái cảnh cặp đi thi á, không có cái gì, không có quan hệ, không có tiền tệ á, cho nên nó cái trí tuệ của nó bỏ xếp gì, xếp vào xó, nó khổ thế, cho nên nó sợ nó cũng không về. Đấy, thế giới chúng ta này thì như thế, nhưng ở Tây phương Cực Lạc á thì không. Người mà học Phật á, đến nơi đến chốn chứng được cái quả vô sinh pháp nhẫn rồi á, phân thân vô số biến khắp mười phương, hội nhập Sa Bà, tức là quay lại thế giới này. Thế quay lại thế giới Sa Bà này là gì? Để cứu độ chúng sinh. Đấy, như là Bồ Tát Địa Tạng ấy, vân vân. Biết đâu trong hội trường chúng ta này có đầy Bồ Tát mà tôi không thấy thì sao? Đấy. Đấy, chúng ta vì tất cả chúng sinh trong khắp pháp giới để cầu đạo Bồ Đề nhất thừa của Phật. Nhất thừa tức là cầu cái pháp gì? Nhất Phật thừa tức là chỉ cầu Phật thừa thôi, chỉ cầu thành Phật thôi, chứ cầu không cầu cái pháp thanh văn duyên giác của Bồ Tát. Cầu hẳn thành Phật. Về Tây phương là chúng ta cầu hẳn thành Phật. Ở thế giới này xin thưa các vị, để cầu thành cái quả vị sơ quả Tu Đà Hoàn á, 7 lần sinh tử nó cũng được, nhưng còn khó. Khó lắm các quý vị. ngồi thiền làm sao để cho đạt được sơ thiền, đạt được nhị thiền, đạt được tam thiền, đạt được tứ thiền. Sơ thiền còn khó, huống chi nhị tam và tứ thiền các quý vị. Mà sơ nhị tam tứ thiền nó chưa đạt được thì đừng có hòng, đừng có mong là với tới được cái quả vị thấp nhất là quả vị Tu Đà Hoàn. Không có, khó lắm. Cho nên là tự tu, tự ngộ, tự giải thoát là cái thời mạt pháp này là cả một gì ạ? Cả một cái giai đoạn chúng ta phải phấn đấu cực kỳ là khó khăn, cực kỳ là vất vả, cực kỳ là chật vật mới có thể đạt được nó. Nay tội gì Thích Ca Mâu Ni Phật ngài thấy như thế rồi, cho nên ngài khuyên là gì? Thời mạt pháp này tự tu tự ngộ khó như thế. Vì sao mà khó? Vì chúng ta làm khó mình thôi. Vì sao tự làm khó mình? Vì tự mình cứ khởi lòng tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ dễ cấm thủ lên mà. Cho nên tự mình làm khó mình, có Phật có làm khó mình đâu. Phật chẳng làm khó, ma cũng chẳng làm khó mình, mà chính mình làm khó mình. Ai bảo tự mình khởi lòng tham? Tham ăn, tham uống, tham mặc, tham ngủ, tham nghỉ, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy đó. Nói đấy, tham đấy, tự chúng ta khởi mà. Phật có bảo chúng ta khởi đâu, ma cũng chẳng gì, cũng chẳng dụ dỗ chúng ta, mà tự chúng ta gì tìm đến với ma đấy chứ. Đấy, cho nên cái này làm cho chúng ta thì khó có thể tự tu tự ngộ tự giải thoát được như thế. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật ngài biết trước rồi, ngài mới thấy gì, cái thời mạt pháp này cái lòng chúng sinh thì rối bời, tham sân si thì nhiều hơn là giới định tuệ. À, chạy theo tham sân si nhiều hơn là chạy theo giới định tuệ tu tập. Cho nên vì vậy mà ngài gì thôi, nói với Đức Thập Phật A Di Đà thôi á, thì sư huynh, chúng ta nhớ trong kinh Pháp Hoa 16 vị vương tử phát tâm Bồ Đề hành Bồ Tát đạo nay đều thành Phật hết rồi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là gì? Là vị vương tử thứ 16 và thành Phật sau cùng, đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên á, theo kinh Pháp Hoa thì á, Đức Phật A Di Đà là sư huynh, còn Đức Phật Thích Ca chúng ta là sư đệ. Cho nên chắc là Đức Phật Thích Ca ngày xưa nói với Đức Phật A Di Đà thôi, thầy bạch sư huynh là gì ạ, khi mà gì, đệ nhập niết bàn thì nhập niết bàn ở thế giới này có những chúng sinh cang cường khó độ. Đấy, sư đệ giới thiệu cho nó gì, cho chúng nó về thế giới của ngài, thế giới của sư huynh. Lúc đó sư huynh là nếu mà có chúng sinh nào mà theo đúng cái bản nguyện của sư huynh á, sư huynh là gì? Sư huynh nhớ đừng quên cái bản nguyện sư huynh ngày xưa. Sư huynh chỉ nghe các đệ tử của đệ ở thế gian này nó niệm 1 đến 10 câu như là nguyện 18 trong 48 đại nguyện sư huynh. Nhớ sư huynh lúc đó gì? Sư huynh phóng đại quang minh, thì hiện thần thông phóng đại quang minh, tiếp rước thần thức của chúng nó về Tây Phương cho sư đệ với nhé. A-di-đà Phật bảo, đệ yên tâm đi. Không cần đệ phải nói huynh gì, huynh cũng sẽ làm như thế, cho nên yên tâm. Thôi đệ cứ thôi cứ khuyến khích các học trò, các đệ tử của huynh nghe rồi tin cho sâu, nguyện cho thiết, hành cho chuyên. Sư huynh sẽ không bỏ rơi một chúng sinh nào, một đệ tử nào của đệ đâu, đệ cứ yên tâm đi. Đấy, chắc là các ngài đó gì ạ, hai anh em, hai huynh đệ A Di Đà Phật và Thích Ca Mâu Ni Phật, các ngài đã gì, các ngài đã thông thuyết với nhau rồi, đã thông nguyện với nhau rồi. Cho nên nay chúng ta cứ yên tâm, chúng ta niệm A Di Đà Phật, đừng có nghe theo một số người gọi là bỏ gốc mà theo ngọn, bỏ Thích Ca Mâu Ni Phật mà chạy theo A Di Đà Phật, đó là phản Phật. Có một số những vị sư ở trên đất nước chúng ta bây giờ đang đi tuyên truyền như thế, nói là những người niệm A Di Đà Phật là phản Phật Thích Ca, để chạy theo A Di Đà, nói là A Di Đà là ông Phật của Trung Quốc, ông Phật của Bà La Môn giáo, bỏ ông Thích Phật Thích Ca của Ấn Độ để chạy theo ông Phật A Di Đà của Trung Quốc, tệ thế gì đấy, quá tệ. Ta đây giải thích như thế gọi là quá tệ, chứ không phải là tệ mà là quá tệ. Có thể nói là gì, do cái tâm á bỏn xẻn, do cái tâm á ngu si của họ, không chịu học của họ, cho nên á họ mới gì, mới chấp trược, mới nói ra những lời như thế. Cho nên chúng ta có nghe thì họ nói cũng đừng có buồn, mà cũng đừng có tin họ, đừng có buồn vì họ, thôi chỉ khởi ra cái tâm là thương họ thôi. Cho nên ở đây chúng ta mới nói, ở đây mới tổ mới nói cầu cái đạo này nhất thừa của Phật, chuyên tâm chỉ niệm danh hiệu muôn đức hồng danh A Di Đà Phật, danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Như trong kinh Vô Lượng Thọ nói là có 12 danh hiệu, 13 danh hiệu khác, như là A Di Đà Phật còn gọi là Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Quang Phật, Vô Ngại Quang Phật, Vô Biên Quang Phật, Vô Đối Quang Phật, Nan Tư Quang Phật, Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật, đúng không? Và nhân đến thì trong kinh Bi Hoa nói là có vô lượng vô biên gì danh hiệu khác chỉ cho gì Đức Phật A Di Đà. Mỗi ở đến mỗi một thế giới ra hóa độ sinh, ngài có một tên khác, tên gọi và nhiều tên gọi khác nhau, tùy theo cái văn hóa địa phương, quốc gia đó, quốc độ đó gọi là gì thì gọi. Giống như miền Bắc chúng ta gọi là cái bát, miền Nam nó gọi là cái gì, cái chén vậy đó. Cái tên gọi nó chỉ là do con người chúng ta đặt lên mà thôi. Còn cái từ A Di Đà Phật, chữ A dịch là gì? Là vô lượng. Chữ Di Đà dịch là gì? Là thọ. A Di Đà dịch là gì? Là thọ vô lượng, hay là vô lượng thọ. Chữ Phật là chỉ cho gì? Chỉ chung cho các đức Phật ở mười phương rồi. Chữ từ A Di Đà là chỉ cho danh từ riêng, chỉ cho một vị Phật có quang minh vô lượng, có thọ mạng vô lượng, có công đức vô lượng. Đó chính là gì? Từ A Di Đà Phật này được dịch trên cái nghĩa ấy, cái nghĩa từ tiếng Phạm Amitabha, Amitabha hay là Amitabha ấy. Đấy. Cho nên niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà là niệm gì? Muôn đức hồng danh vậy. Chúng ta niệm để làm gì? Niệm danh hiệu ngài để cầu gì? Cầu sinh tịnh độ. Đấy. Giải thích cái gì? Mới từ sáng đến giờ 2 tiếng đồng hồ mới được có gì? Vài câu trong cái bài phát nguyện này thôi. Đâu có phải đơn giản đâu các vị. Nếu mà tôi đọc ra tuần tuột ra thì 5 phút, phút mốt là xong. Nói sơ qua phút mốt là xong. Nhưng nói như thế, nói xong chúng ta sẽ cảm thấy gì? Cái bài phát nguyện này nó đơn giản thế. Xin thưa các vị, nếu mà đem giảng ra, giảng ký ra cho chúng ta nghe bài, một cái bài văn phát nguyện có 2 trang giấy này thôi á, 3 tháng vẫn chưa hết. 3 tháng chưa hết. 3 năm cũng chưa xong. Và cả thậm chí là cả đời người ấy cũng chưa gì? Chưa hết vậy. Đó, cho nên thôi thì chúng ta cứ học được đến đâu thì học. Nói nhiều quá thì sợ chán, mà nói ít quá thì không hiểu. Cho nên bài này chúng ta dành ngày mai nữa, buổi pháp ngày mai nữa hết bài này. Thế hôm nay đã hết giờ, chúng ta nên làm lễ hồi hướng.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.